ra từ này thì nó lớn tiếng điều khiển sao cho thiền quan, tức là điều khiển mình điện, điều khiển mình điện sao cho thuyền vượt qua được. Nhưng con thuyền nó cứ xoay lòng vòng mà không ra khỏi cái dòng xoáy của cơn nước, và như vậy thì nó không thể nào mà nó thoát ra khỏi cái hiểm nạn nó để mà tiến đến bảo tàng như ý muốn của mọi người. Cho nên chung cục mọi người cứ bị cuốn ở trong cái dòng xoáy đó và đều chết khác từ từ. Thì câu chuyện này nói là phàm phu cũng vậy, phàm phu ít tập thiền pháp, chỉ biết chút ít về quán sổ tức cũng như là quán bất tịnh. Tuy rằng là phàm phu thông hiểu trên từ ngữ văn chương, nhưng mà thật lòng thì không hiểu được nghĩa lý hay là mọi cái phương pháp, nhưng lại cứ ngỡ rằng là mình đã hiểu rồi, vọng truyền thiền pháp khiến cho những người được truyền nó đều mê loạn thất tâm. Cho nên trải qua bao năm tu hành không đạt được kết quả. Do vậy mà mới ví dụ rằng cái người đó, cái người tu đó chẳng khác gì là cái người ngu kia điều khiển chiếc thuyền, khiến cho mọi người đều phải chết khác thảm tử. Thì có một số mấy người góp ý trong cái bài này, đại thái như là bài của cô Tình Liên. Thì cô Tình Liên góp ý mở đầu bằng trích dẫn cái lời nói của ngài tổ sư thứ 11 của Liên Tông, ngài Thật Hiền Đại Sư, nói như sau: Thật Hiền tôi là kẻ phàm phu, và Thật Hiền tôi là kẻ phàm phu tăng bất tiếu, ngu hèn, khóc ra lệ máu, cúi đầu kính lạy, đau buồn khẩn thiết, thưa với đại chúng hiện tiền, cùng với chư thiền nam tín nữ có đức tin trong sạch nơi hiện đời. Cúi mong quý vị thương xót, lưu ý một chút mà nghe và xét cho. Vậy thì cô Tình Liên trích dẫn xong rồi thì đặt vấn đề: có bao giờ mình tự hỏi tại sao ngài là tổ mà lại đi lạy hàng phàm phu như chúng ta chăng? Có bao giờ chúng ta thắc mắc tại sao Phật dạy như vậy, tổ và các vị thiện tri thức nói như vậy, trong khi mình lại thấy khác với các vị ấy? Lại có bao giờ chúng ta nhận ra rằng miệng thì tục, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi tam bảo, thề chọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành, vân vân. Nhưng do không có quán xét tâm tính cho nên không nhận ra rằng mình thật sự không có lòng thành kính trong khi tụng kinh niệm Phật lạy Phật. Miệng tụng mà tâm phan duyên, nhớ chuyện quá khứ hay tơ tưởng chuyện tương lai, tụng niệm hay lễ lạy cho có lễ, cho có số lượng, cho có hình thức để được cung kính hay cúng dường, do không có sự thành tâm thành kính, nên làm thế nào để hiểu, để tán thán và nguyện cầu như bà Hoàng Võ Tắc Thiên đã nói cái bài kệ khai kinh ấy, như sau: Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy chuyên chỉ tụng huyền rõ, Như Lai nghĩa nhiệm màu. Do không quán xét tâm tính cho nên không nhận ra rằng mình khẩu tụng, khẩu nói tay viết Phật pháp thao thao bất tuyệt, nhưng khi hành xử thì ngược lại với Phật pháp. Hay cứ nhìn cái hành xử của mình thế gian 100% thì người ta có thể hiểu rằng mình chẳng hiểu chút gì về Phật pháp mà chính mình đã tụng hay viết. Ví dụ như ngày nào cũng tụng quán chiếu ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, nhưng độ sắc thanh hương vị xúc pháp đều bị cuốn hút bám chấp vào đó, sinh hết lạc rồi tới khổ, hết khổ lại lạc, có bao giờ nhận ra rằng mình chi hành bất nhất chăng? Nếu nhận ra được khổ đế thì mới có thể truy tìm nguyên nhân tập. Tìm được nguyên nhân rồi thì có vô lượng pháp môn Phật dạy theo đó mà tu tập, thì giải thoát tất cả khổ ách. Do không hiểu được chân thật nghĩa mà mình như trẻ con chơi đùa với dao, vui chơi trong nhà lửa mà không hề biết hiểm nguy, nên vì vậy mà chư tổ khóc ra lệ máu, lạy mình để mình chịu khó lưu tâm nghe và xét lại. Nếu đọc xong mà mình vẫn thấy trơ trơ cùng tuế nguyệt thì biết rằng nghiệp chướng nặng nề vô minh sâu dày, cho nên cần phải tụng kinh lễ Phật, niệm Phật chí thành sám hối để nghiệp chướng tiêu trừ. Như trong kinh A Di Đà có câu: Sa lợi Phất, nhập hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thì chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật, chi sở hồ niệm giới đắc bất thối chuyển, ư a nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Nghe kinh, tụng kinh và thọ trì kinh, như khi căn trần xuyên, tác khởi niệm phân biệt, hợp ý thì ưa, khác ý thì ghét. Nếu có quan sát, sẽ nhận ra được từ sự ban duyên sinh ra ái hay tắng, sẽ nhận ra được kế tiếp sinh thủ hay xả, sẽ nhận được tâm trở thành điên đảo thiên lệch. Như ông bà thường nói, khi thương thì quả ấu cũng tròn, quả bồ khi quả bồ hòn cũng méo. Khi thương thì quả ấu cũng tròn, nhưng mà khi ghét thì quả bồ hòn cũng méo. Và khi đối tượng đổi thay thì từ ái trở thành tắng hay tắng trở thành ái, bỏ đối tượng này bám víu vào đối tượng khác, có nhìn ra được Phật dạy chăng? Phật dạy chi ly trong một sát na có hàng chục ngàn niệm sanh diệt, cái này khó thấy. Thương thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ thì khổ như vậy. Còn theo thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã hay cảm thọ khổ lạc để hành xử chăng? Nếu hiểu được lời Phật dạy thì thân bất tịnh biến thành diệu sắc thân, trở thành một công cụ để tu tập thì hành thiện đoạn ác. Tâm vô thượng thành diệu quán sát trí, tự tịnh kỳ tâm thoát khỏi mọi khổ ách, quán sát sâu hơn về chân thật tướng của các pháp đều không dính mắc. Chính tâm thái trong sáng thanh tịnh không dính mắc đó hóa lại tất cả phiền não và hệ phược cho mình là chi sở hộ niệm. Nếu luôn trì giới, trì giữ tâm thái đó thì giai đắc bất thối chuyển, ư a nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Nếu giải được bản thể muôn sự muôn vật thì mới có thể phát vô thượng tâm, trở về với bản lai diện mục xưa nay của mình. Đó là bài mà phát biểu của cô Tịnh Liên đó. Thì ngoài cái bài phát biểu của cô Tịnh Liên, cô Tịnh Liên nhấn mạnh cái chỗ rằng là ngay nơi cái vấn đề mà rằng là khẩu tụng thôi đó, nhưng mà sự không hành á, thì giống như rằng là trong cái câu chuyện kia đó, thì cũng trở nên rằng là chẳng có một cái lợi lạc nào hết. Nhưng mà không nhìn ra, cho nên đã không những có lợi lạc mà lại có hại, thành ra lại tưởng lầm đâu rằng là mình là đã hiểu biết được mọi sự. Thế nhưng mà nếu mà không có chịu mà quan sát cho kỹ thì đương nhiên rằng là luôn luôn hiểu lầm. Thì kể ra thì cô Tịnh Liên phát biểu cũng như rằng là viết và trích dẫn đó, rất là đáng khen. Còn kế tiếp nó như là cô Tịnh Hóa thì góp ý rằng trong thực tế đời sống hàng ngày cũng có rất nhiều người học có bằng lái xe nhưng không bao giờ lái. Có người cầm bản đồ chỉ đường coi ra giải thích rõ mà thật ra không đi đúng đường. Vì sao? Nghe nói còn có nhiều thứ thuốc giặt rất hay, tẩy hết vết bẩn, mua về đủ thứ để đầy nhà mà không dùng thì cũng như không. Việc tu tập tụng kinh tham thiền nghe pháp nếu không hiểu nghĩa lý, không có tác dụng cải thiện đời sống tâm linh là chỉ do nơi khẩu tụng tâm bất giải. Cũng như vào biển đến cát cứ thao thao bất tuyệt khẩu tụng, thân ngồi thiền mà tâm thì mờ mờ mịt mịt, cuối cùng chẳng biết để làm chi. Cho nên việc tu tập cần phải chú trọng đến kiến giải và tâm thanh tịnh thì mới có hiệu quả. Như vậy thì càng thêm tinh tấn tụng kinh tham thiền, khi đó mới có thể truyền đạt cho kẻ khác hữu hiệu. Nếu chỉ biết chút ít, không thông đạt nghĩa lý sâu xa, không có kinh nghiệm thực chứng mà chỉ do kiêu mạn vọng tưởng lại đem truyền trao thì rất nguy hiểm. Từ suy nghĩ về thái độ của trường giả tử, chúng ta phải tu sao cho việc hành pháp được kết quả tốt đẹp, giải thoát cho mình và cho kẻ khác. Còn qua phát biểu của cô Lệ Chi, chúng con cũng vậy, học hiểu Phật pháp nằm lòng trả lời minh bạch. Phật dạy ta bà thì khổ, có sinh có khổ, vượt khỏi luân hồi sinh tử thì hết khổ. Muốn vậy thì phải quán chiếu, có sinh phải có diệt, và tịch diệt mới là an vui. Nguồn gốc của khổ đau là ngu si, bám vào viễn để tham sân si ngự trị trong tâm ta, chấp ngã niên viễn không ngừng nghỉ, và cũng thuộc lòng như két. Là muốn thoát khổ sinh tử thì phải xả bỏ tham sân si, bỏ ngã, không có ta người, phải tu lục ba la mật thập thiện phát bồ đề tâm, phải diệt ác làm lành, phải cứu độ chúng sinh, phải làm như vậy vân vân, phải phúc khỏe song tu. Nhưng thực tế thì ai mới chạm đến tự ái một chút là bồ đề gai đã nổi lên rồi, nhẫn nhục khiêm hòa bỏ đi chơi nơi khác, nói xả thì dễ mà đến khi xả thì khó ơi là khó. Cái áo cũ mình thích mà bị rách một chút mình cũng đã xích xoa, tiếc nuối huống gì xả cái lớn hơn và có giá trị hơn. Chư Phật thành tựu cứu độ vô số chúng sinh từ kiếp này qua kiếp nọ là vì Ngài đã tập hy sinh tất cả chỉ cho chúng sinh. Lòng từ bi của Ngài cao rộng vô biên nên Ngài mới xả bỏ thân mạng để thành vô thượng chính đẳng chính giác cho chúng sinh. Ngài là vị thuyền trưởng giàu kinh nghiệm thực hành cũng như giáo pháp. Chúng con vật chất ngũ dục vô thường viễn hóa đã không xả mà còn bám chặt, không chịu tự tập hành Bồ Tát đạo thì cũng sẽ như trường giả tử, đã không cứu được mình mà còn kéo thêm bao nhiêu người cùng chết trong biển luân hồi nữa. Bài này phù hợp với những gì sư phụ thường nhắc nhở từ con: phúc huệ song tu, hành thiện và hành thiện. Con nhận thấy gì chúng con đang làm chưa đi đến đâu cả, cần phải tinh tấn hơn nữa mà phải nhờ Phật lực gia hộ. Đó là phát biểu của cô Lệ Chi, rồi đến phát biểu của anh Quán Nguyện. Thí dụ lái thuyền rất xác thực với việc tu hành. Tu hành phải có mục đích, nếu không thì ta chỉ vì đông, vì vui, vì thiện, vì được khen, vì lợi dưỡng vân vân mà làm Phật sự. Mục đích tu hành là giải thoát sinh tử, chấm hết. Phương tiện thì đa môn, thời gian để đạt mục đích thì nhanh chậm tùy pháp môn, tùy căn cơ, tùy quyết tâm, tùy sự kiên trì của mỗi hành giả. Người tu tịnh độ thì lấy vãng sinh là mục đích, tạm thời như một trạm nghỉ trên cuộc hành trình thành Phật độ chúng sinh. Người tu hành theo con đường Bồ Tát đạo thì không kể thời gian, chỉ nghĩ đến tâm Bồ Tát đạo trên suốt hành trình tu tập đương nguyện chúng sinh. Người tu thiền thì muốn rốt ráo tu tập để thành đạo ngay trong đời này, kiến tính thành Phật. Nhưng tụng chung, ngày nào con thuyền chưa đến đích, chưa đáo bị ngại, thì chúng ta vẫn chưa giải thoát sinh tử luân hồi. Cho dù có xây lầu gác ao thất bảo cúng dường chư Phật lập và trang nghiêm vô số chùa đi nữa, vẫn chưa phải là cứu cánh. Không ý thức được mục đích cứu cánh thì chúng ta vẫn mê man hoan hỷ an lạc trong việc thiện, trong công đức phúc đức kiến thức Phật giáo. Đó là sự thật của giáo lý nhất thừa của Phật để lại cho chúng ta. Một sự thật hiển nhiên nữa là vô thường, và chúng ta dần dà cũng hội đủ 37 triệu chứng giả. Đó là cái sự bài góp ý của anh Quán Nguyện. Thế bây giờ đến bài góp ý của Huynh Bàn. Bài này dạy chúng con khi đọc kinh Phật hay tụng kinh Phật, quan trọng là phải liễu nghĩa kinh. Vì liễu nghĩa kinh chúng con mới hiểu biết được đường hướng tu nào là đúng ý Phật. Hiểu nghĩa kinh cũng đồng nghĩa là phải dẫn thân vào tu để thật nghiệm, chứng tâm, chứng những lời Phật dạy trong kinh. Ví dụ như Phật dạy cúng dường chư Phật được vô lượng công đức, nhưng chúng con hiểu ý Phật chỉ biết lấy tài vật của cải ra cúng dường, hướng ngoại cúng dường, trong khi ba độc tham sân si thì bo bo giữ trong tâm, không chịu quay về cúng dường là những thứ phiền não phó lục tổ với năng dạy. Tự tính thanh tịnh là ruột phúc điền công đức. Nếu tâm mình được thanh tịnh, được gột sạch chủng phiền não thì đó là sự cung dường lớn nhất với chư Phật, là sự phát tâm bồ đề không gì hơn, là vô lượng công đức. Rồi thì bài phát biểu của anh chị Thiện. Biển bao la và đầy hiểm nguy, thương nhân dám xông pha tìm bảo vật vì thuộc lòng cách lái thuyền và nắm vững địa thế. Nhưng đủi thay, cái chết không ngờ của ông ta đặt trường giả tử trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Chỉ còn một cách là tiếp tục hành trình, và vì không có những kinh nghiệm cần thiết nên phải chết thảm cùng các người khác trước khi đến bảo tàng. Biển đời còn gọi là biển khổ vì dung chứa nước đau khổ, dung dịch khổ này thường xuyên được bồi đắp bởi 10 phiền não căn bản. Nên cấu trúc của biển khổ cũng chứa nhiều hiểm nạn ngũ dục, ngã như nguồn nước ngâm, tạo thời tiết nóng lạnh. Khi khởi tham sân si thì xoáy dòng của tâm đưa vào cõi âm u của ác nghiệp. Chúng sinh lấy thân tứ đại nhập bể khổ, dùng thói quen để bơi nhưng không kinh nghiệm, lại do bản thể vô thường của tâm nên lúc trồi lên lúc lặn xuống, để khi hết hơi thì rớt xuống đáy, trở về với tối tâm của vô minh như cục đá rớt xuống nước. Nhưng cục đá có lạnh, nếu được đặt trên thuyền vẫn ướt mà không chìm. 84.000 pháp môn tu học mà Đức Phật bày ra cũng là vô lượng kiểu thuyền làm phương tiện để giúp chúng sinh muốn vượt biển khổ cầu đến bờ giải thoát. Thiền pháp là một trong những phương tiện này. Hành thiền như ngồi trên thuyền Bát Nhã được lướt, nhưng bể khổ không thay đổi, cũng lôi cuốn, cũng nguy hiểm, cho nên hành giả phải có kinh nghiệm lái thuyền và biết đối phó với các hiểm nạn mới mong đưa được thuyền đến bờ giác ngộ. Thiền chủ yếu tu tâm như Đạt Ma Tổ Sư tuyên xướng: ra ngoài biệt truyền bất lập văn, tự trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Nên nói có kinh nghiệm là có sự chứng nghiệm bản thân, như người sống trong lạnh mới thật sự hiểu cái lạnh, chứ không phải kiến thức sách vở qua trí thức. Thiền là phép tu hành đưa đến trạng thái định của tam vô lậu giới định huệ. Tâm được điều chế thì huệ phát, giúp cho hành giả hiểu biết chân chính trong suốt diễn trình thiền hoạt động của trí thức yếu dần mà được điều chế đưa tâm vào chính định tam muội. Trí thức còn là trong phân biệt chấp ngã, nhưng còn mê lầm học với biết chút ít quán sổ tức và bất tỉnh, tuy thông văn cú nhưng không hiểu nghĩa lý, tự cho là mình đã hiểu hết nhưng thật sự trùng trùng phương pháp đều không thông đạt. Miệng có đọc tụng cả ngàn bộ kinh nhưng tâm phấn vương bận như thầy tăng pháp đạt, cậy mình tụng pháp hoa 3.000 bộ khi lễ lục tổ đầu không sát đất nên bị tổ của. Dầu cho có thầy chỉ dẫn mà hành giả chưa chứng nghiệm là chưa có kinh nghiệm, nên còn có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Nếu tự cho mình đủ khả năng và dạy người sẽ bị coi là phỏng truyền thiền pháp, khiến người mê loạn thất tâm đảo ngược pháp tướng, nên trải qua bao năm tu hành cũng không đạt được kết quả. Và rồi đến phát nguyện của chị Giới Hạnh: trưởng giả cùng mọi người trên đường tìm cầu giác ngộ sang bờ giải thoát, biển cả ví như cuộc đời với tâm phan duyên đầy ham muốn, dễ bị cuốn xoáy vào ngũ dục thế gian. Bao năm tu tập gặp một phút sa ngã cũng bị rơi vào luẩn quẩn của tam giới gia. Phàm phu chỉ biết chút ít quán sổ tức và bất tỉnh, không tu tập nghiêm mật, chưa thâm nhập lý huyễn, chưa thâm nhập tính không, chưa làm chủ được thân và tâm thì chưa thể làm hướng đạo viên dắt người qua biển khổ. Chỉ những ai đã từng chứng nghiệm Phật pháp trên thân và tâm mới thấu rõ ngõ ngách ma quái của tâm, tập khí sâu dày của thân, mới biết cách lèo lái con thuyền qua những cơn nhức xoáy như những cơn đam mê nghiền nghiện của cuộc đời cùng những cám dỗ sắc dục của thân. Tu tập là cả một quá trình thay đổi những thói quen tập khí xấu cũ để chuyển sang những thói quen tập khí tốt mới. Vì thế phải ngày đêm trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, đưa tâm vào chỉ và quán để nhận chân ra rằng tất cả đều sinh diệt không ngừng, chỉ có chân tâm tịch tĩnh vô niệm bất động đầy từ bi mới đem lại an lạc cho ta và tha nhân. Rồi cuối cùng hết là của góp ý của Đình với lại Xoan: bài này cho chúng con thấy tam giới là biển khổ, thuyền trưởng ví như pháp sư vậy, đã liễu thông đạo pháp nên được tự tại xoay sở trước mọi hiểm cảnh cho đến khi nhập niết bàn. Nhưng trưởng giả tử ví như đệ tử hay phàm phu nói chung cũng do tập khí vô minh từ vô thủy nghiệp chướng nặng nề nên đều mắc chung chứng bệnh vọng chấp. Do vậy trong giáo pháp của Như Lai hàm chứa vô lượng pháp môn cùng vô lượng thiện xảo phương tiện, cũng chính để tùy nghi hóa độ chúng sinh trong mọi căn cơ, cho chúng sinh y theo giáo lý mà biết cách hành xử, áp dụng thực tập để tôi luyện tâm thức tiến đến đạo giải thoát, và cũng để thành tựu được sự tự giác và giác tha. Cho nên Phật tử sơ phát tâm, nếu không tư duy quán sát tận tường và áp dụng tứ y của Phật dạy làm căn bản tu tập cho mình để mang lại chính kiến và chính nghiệp, thì không sao phát triển và đạt được chính pháp vô thượng bồ đề. Bởi vậy nếu chỉ y cú bất y nghĩa thì không khác nào khẩu tụng mà tâm bất giải, và một khi không giải được nghĩa lý của văn kinh tất không thể mang lại được hành động chân chính mà trong đạo thường nhắc nhở lý sự phải biên dung. Như phàm phu trong bài này tuy đã có niềm tin và khởi được tâm tu học, biết chút thiền quán và thuộc được văn cú, nhưng lại chỉ y văn mà không nhận nghĩa, chưa đủ tinh tế suy nghiệm để nhận thức được mọi tư tưởng nên thường tạo các vọng nghiệp. Phát khởi từ tâm thức của mình khiến mọi thực tập đều nằm trong vọng chấp tà kiến và bất định. Do đó mà học một đường lại hành một nẻo, thân khẩu ý bất đồng với thánh giáo, ắt không thể đưa đến thiện nghiệp cho được. Vì vậy giải được mà hành được đúng như giáo lý cũng có thể thâm nhập vào được chính tín chính hành của đạo. Cho nên tuy bao năm tu hành đã không đạt được kết quả mà lại điên đảo xoay tròn trong vọng tưởng vô minh của mình, thậm chí còn vô tình thuyết pháp gây hại đến vô số chúng sinh, phải cùng mình lâm vào thảm cảnh sinh tử và phải bị sa đọa vào luân hồi không ngày giải thoát. Vì vậy cho thấy phàm phu mê hay ngộ đều chỉ do tâm, và thiền tập chính là phương pháp để chiếu kiến tự tâm, là mục tiêu để phát khởi được chính kiến, để dẫn đưa đến sự thấu triệt bổn lai diện mục của vô minh ngã tính, xả ly được mọi pháp chướng nhị biên, minh tâm kiến tính, nhập vào Như Lai tạng tính, thì mọi cử chỉ động niệm đều trở thành thiện xảo phương tiện an trụ trong huệ nghiệp độ sinh của cảnh giới bình đẳng bất nhị. Hết rồi, tức là chỉ có bấy nhiêu lời góp ý phát biểu. Thì tụng chung thì mọi người góp ý cái bài này đều đồng thuận trên cái vấn đề rằng là nếu phải cái chỉ học qua trên văn cú ạ, tức là không có y giáo phụng hành. Thật ra cái từ ngữ y giáo phụng hành ở trong đạo Phật nó y giáo mới là y vào lời dạy của Như Lai, phụng hành là hành một cách tôn kính thì nó gọi là phụng hành. Thế nhưng mà y giáo phụng hành nó thật ra là y giáo với phụng hành đồng nghĩa, bởi vì phụng hành mới là y giáo, mà y giáo đó thì đồng nghĩa với lại phụng hành. Cho nên thường thường thì đại đa số cái người mà học Phật nó giống như là trong cái câu chuyện này kể nó, thì mà khi họ tu học như thế nó chẳng hạn giống cô Tịnh Liên nêu lên, hay là giống như rằng là tất cả những cái lời của mọi người đại đa số đó, nêu lên đó đều đồng ý nhau như vậy. Tức là trong cái bài này nhấn mạnh đến cái vấn đề rằng là cái người học đó có thể rằng là không có y giáo đó, hay là không có phụng hành. Tại vì mình phải hiểu rằng hai cái chữ y giáo phụng hành, mà khi mình hiểu hai chữ y giáo phụng hành là một, thì đương nhiên rằng là nếu người Phật tử học đạo nó mà từ chối phụng hành á, thì đương nhiên người Phật tử đó không có y giáo. Mà người Phật tử đó nếu mà nói rằng là y giáo đó thì người Phật tử nó phải phụng hành. Nhưng mà ở đây nó bây giờ mình lại giải thích cái chữ phụng hành á, thì cái chữ phụng hành đó, nó lại cũng đa nghĩa lắm, nó có nghĩa rộng nghĩa hẹp. Nghĩa hẹp của nó chỉ là mình chấp hành theo lời dạy của Đức Phật một cách tôn kính, để gọi là y giáo phụng hành. Thì chẳng hạn như có nhiều người cho rằng là tôi y giáo phụng hành, tức là Đức Phật dạy chỉ tụng kinh điển thì tôi chỉ tụng kinh điển, Đức Phật dạy tôi niệm Phật thì tôi niệm Phật, Đức Phật dạy tôi rằng là điều gì đó thì tôi làm cái điều đó, nó ví dụ như thế. Thì đó là y giáo phụng hành. Thế nhưng kỳ thật ra đó, cái bản chất của đạo Phật mà nhất là Đại thừa Phật pháp đó, là đều nhắm vào một cái mục tiêu, mà không có Đức Phật nào ra khỏi cái mục tiêu nói trên. Nó kể về Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cho đến Đức Phật mà được tôn sùng đó là Đức Phật A Di Đà, đều nhằm vào cái mục tiêu rằng là hành tất cả những gì, đó là hành tất cả những vấn đề độ sinh, đó là mục tiêu chân chính. Cho nên chư Phật bảo mình niệm Phật, bảo mình trì giới, bảo mình tụng kinh, bảo mình xưng tán Như Lai, bảo mình hoan hỷ cúng dường, vân vân đẳng đẳng. Thì chung cục cũng chỉ rằng là toàn bộ nó chỉ là những cái phương tiện để đưa đến một cái hành, một cái hành gọi là chung cục, mà mục tiêu chính đó, đó là việc độ sinh. Cho nên tất cả các đức Phật, chẳng có đức Phật nào mà từ chối độ sinh hết, mà cũng chẳng có đức Phật nào sợ sự độ sinh cả, mà cũng chẳng có đức Phật nào tránh né sự độ sinh cả. Thành ra hết thảy chư Phật đó đều dấn thân vào trong cái biển nghiệp của chúng sinh đầy sóng gió đó để độ sinh. Mà dấn thân vào cái nghiệp của chúng sinh đó, mà đừng để bị cái dòng xoáy nước của nghiệp chúng sinh nó cuốn giết, mà làm thế nào nó lướt qua được tất cả mọi cái nghiệp của chúng sinh để có thể độ sinh, để mà kéo cái nghiệp đó của chúng sinh đến nơi bình an. Cho nên chẳng có Đức Phật nào sợ cái vấn đề mà gọi là hành Bồ Tát Đạo. Mà hành Bồ Tát Đạo đó, nó gọi là đương nhiên là cái vấn đề mà gọi là dấn thân đấy. Tức là dấn thân vào tất cả những cái nguy khó trên cái bước đường độ sinh. Tại vì không có cái sự độ sinh nào mà lại dễ dàng và nhẹ nhàng hết ạ. Sự độ sinh nào cũng gay go. Bởi vì tại sao ấy? Bởi vì chúng sinh nó ác nghiệp sâu dày, cho nên độ chúng sinh nó gay go ghê lắm. Cho nên đến cả Đại Bồ Tát giống như Ngài Địa Tạng mà cũng còn phải nói là chúng sinh cương cường khó độ nữa, mà Ngài cũng phải gay go lắm trong cái chuyện độ chúng sinh. Huống rằng là những người mà tu tập, mà phát nguyện, mà hành Bồ Tát Đạo mà chưa có đạt được đến cái mức mà gọi rằng là thập địa Bồ Tát, cũng như rằng là Quan Thế Âm hay là Địa Tạng Bồ Tát hay Văn Thù Phổ Hiền vân vân, thì đương nhiên rằng là phải là thiên nan vạn nan. Thế nhưng mà nếu không trải qua tất cả những cái thiên nan vạn nan nó thì không có thể nào mà được nâng cấp được, tức là lên từ từ trên các địa. Tức là trên cái vấn đề mà độ sinh nó thì càng nhẫn được chừng nào á, càng độ sinh được chừng nào đó, thì cái tinh thần mà nhẫn bất động nói trên nó càng mạnh, càng mạnh nó là càng chỉ cho cái vấn đề mà đăng địa, tức là thăng lên các địa cao hơn. Thành ra khi phụng hành với Đức Phật đó, thì thật sự ra thì bởi cái lý lẽ rằng là ban sơ thì khi nào Đức Phật cũng phải phương tiện lớp lang, là bởi vì Đức Phật biết rằng là chúng sinh nó căng cường khó độ ở một cái điểm. Cái căng cường khó độ của chúng sinh đó là chúng sinh vì chúng sinh mạnh quá, và một chúng sinh nó vì ngã thì là khó độ vô cùng. Cho nên đó, cái chuyện mà nó vì ngã thâm dày á, mà muốn tẩy cái vì ngã nó đi đó là cả một cái vấn đề. Tẩy được cái vì ngã đó rồi á, mà bây giờ bảo nó vì nhất thiết chúng sinh, nó lại thêm một cái thiên nan vạn nan. Cho nên vì vậy mới nó khó độ. Thế nên chúng ta có thể thấy từ phàm phu lên cho đến hàng hàng mà tứ thánh, tức là hàng thanh văn, tức là tẩy hết tất cả những cái mà gọi là ngã chấp, cho nên trở thành là vô ngã, khó rồi. Nhưng cái hàng vô ngã nó bây giờ bảo hàng đó, vì nhất thiết chúng sinh cũng khó lắm. Nhưng mà cái độ của Đức Phật nó không phải là chỉ độ đến hàng thanh văn. Cái độ của Đức Phật là độ đến cái mức độ mà gọi là độ nhất thiết chúng sinh, khiến cho chúng sinh và ta đồng thành Phật đạo. Đó là con đường của Đức Phật độ sinh. Vì Đức Phật đã khẳng định như trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật khẳng định có nói cái chuyện mà gọi rằng là độ đến cái hàng mà hóa thành đó là độ rồi. Độ đến hóa thành Đức Phật chưa kể là độ xong. Và Đức Phật phải nêu lên cái vấn đề là làm chừng nào người ta đến được bảo sở thì mới là độ xong. Mà đưa đến bảo sở tức là đưa đến cái vấn đề mà thành Phật. còn mà đưa đến hóa thành và đưa đến quả vị của La Hán và Bồ Tát. Đã đến quả vị của La Hán và Bồ Tát chưa? Chưa phải là độ xong này. Độ xong là có nghĩa là cái người đó phải thành Phật đạo. Thành ra vì vậy nó cương cường khó độ, bởi vì nó có hai lớp khó độ. Một lớp là làm thế nào để cho nó đừng chấp khác, nó xả hết toàn bộ cái ngã, chứng đắc vô ngã, thành được cái thánh quả ở nơi vô ngã, năng sinh được một cái công đức niết bàn, không còn sinh tử. Tại vì ngã là đầu dây mối rợ của sinh tử, hết ngã thì hết cái đầu dây mối rợ của sinh tử, cho nên chấm dứt sinh tử. Nhưng mục tiêu của Đức Phật không phải rằng là chỉ cho mình, cho nên rằng là không phải chỉ chấm dứt sinh tử đó là xong, mà cái mục tiêu của Đức Phật là làm thế nào mà mình có thể chấm dứt sinh tử một cách tự tại và quảng đại. Là bởi vì La Hán chấm dứt sinh tử cho bản thân, thành ra cái sinh tử đó đối với La Hán đó, trên thực chất, trên vi tế đó, thì cái sinh tử đó vẫn còn vi tế. Tôi có nghĩa rằng là La Hán chủ ở trong Niết Bàn. Còn nếu mà đối với lại La Hán bỏ Niết Bàn đi thì là sẽ đụng độ với sinh tử. Còn bây giờ Đức Phật thì nói đến cái vô ngã đó, là cái vô ngã nó không phải là một cái thứ vô ngã để mà chấm dứt sinh tử mà được cái Niết Bàn, mà cái vô ngã đó là trở thành một cái vô ngã gọi rằng là một thứ vô ngã mà ngã, ngã mà vô ngã, tự tại vô cùng, tức là trung đạo nghiệp. Tức là một cái ngã rất ư là vô ngã. Tức là đem cái vô ngã đó vào trong cái vấn đề mà độ sinh. Tức là độ nhất thiết chúng sinh bằng cái sự vô ngã. Thành ra vì như vậy đó thì đương nhiên rằng là bây giờ nó cái vô ngã đó, đó sở dĩ nó là một cái vô ngã đó, khi đem vào độ sinh đó, thì cái vô ngã đó, đó thì trở thành một cái ngã, nhưng một cái ngã nó đầy vô ngã, cho nên nó đương nguyện chúng sinh. Cho nên cái ngã nó chỉ có đương nguyện chúng sinh, nhưng không có cái gì cho tôi hết. Nhưng mà bởi vì đem nó vào cái vấn đề độ sinh, cho nên phải thể hiện nó, và dưới mắt của chúng sinh thấy đó là một cái ngã, cho nên nó là một cái ngã vô ngã. Nhưng mà cái ngã vô ngã đó cũng vẫn vô ngã, và cái vô ngã ngã đó nó vẫn mường tượng và dường như rằng là một cái ngã để mà thể hiện và độ sinh, nó là một cái công cụ. Cho nên vì như vậy mà ở nơi ngã hay ở nơi vô ngã thấy đều bất động và bình đẳng với nhau. Ở nơi ngã cũng vô ngã, ở nơi vô ngã cũng vẫn vô ngã, mà ở nơi vô ngã nó vẫn hành xử được ngã, mà ở nơi ngã nó vẫn hành xử được vô ngã và ngã, mà ở nơi vô ngã vẫn hành xử được ngã và vô ngã. Cho nên vì vậy ở nơi vô ngã hay ở nơi ngã thì ngã hay vô ngã nó đều bình đẳng bất động. Cho nên nếu mà nói theo đại thừa thì như thế cái vô ngã đó đó là một cái vô ngã mà gọi là vô cùng vô tận, không có giới hạn. Những cái vô ngã đó vẫn là một cái ngã để độ sinh, nhưng nó vẫn vô ngã như thường. Cái ngã mà có đầy tính chất vô ngã để độ chúng sinh đó, dưới mắt chúng sinh đó, đó là một cái ngã. Ngã nó vô ngã, nhưng mà trên sự thật nó thì cái ngã vô ngã đó nó vẫn vô ngã như thường, và nó chỉ là thị hiện của chư Phật thôi, thị hiện bởi cái năng lực vô ngã, có năng lực đó, nó có cái khả năng nó thị hiện. Cho nên vì như thế nó mà đối với lại Đức Phật nó thì là cái vấn đề giải thoát chân chính thật sự nó là tiến đến cái mức như vậy, tức là tiến đến một cái mức rằng là tự tại vô cùng ở ngay nơi ngã, ở ngay nơi vô ngã, mà nó không còn một cái chút vi tế nào phân biệt được cái ngã và vô ngã, niết bàn thì sinh tử, nghĩa là xóa ranh giới của toàn bộ nhị biên. Mà xóa ranh giới của toàn bộ nhị biên thì đó gọi là trung đạo. Cái nghĩa của trung đạo, cái từ của trung đạo đúng là xóa cái ranh giới của nhị biên, gọi là tức giả tức không, tức không tức giả, giả chính là không, không chính là giả. Tức là sắc bất dị không, bất dị sắc đó mà. Thì như thế đó, đó là trung đạo nghĩa. Thì nó là cái nghĩa thật của trung đạo. Thì khi mà chứng được cái nghĩa thật của trung đạo, nhị biên không còn, thì sinh tử mới tuyệt đối là bị triệt. Thì cái đó mới là gọi là giác ngộ cứu cánh. Cho nên mục tiêu độ của đạo Phật là phải độ cho đến mức như vậy. Vì như thế căn cường có độ. Nhưng biết là chúng sinh căn cường có độ, cho nên trên cái vấn đề mà độ sinh là đương nhiên là phải sóng gió, đương nhiên rằng là phải phải gọi là mệt mỏi. Thành ra trong cái vấn đề độ sinh á, Đức Phật lấy chuyện độ sinh làm chuyện tu hành thành Phật đạo, làm công phu mà thành Phật. Lấy cái sự mà tu hành thành Phật đó, thì lấy vấn đề độ sinh nó làm cái công phu ưu tiên số 1 thứ nhất. Tại vì chính cái vấn đề mà vượt qua được cái cơn bão tố, cái biển nghĩa là gọi là biển khổ, biển bão tố, biển nghiệp lực của vô lượng chúng sinh đó mà Như Lai thâm nhập vào trước khi thành Phật, tức là khi tu Bồ Tát đạo thâm nhập vào trong biển đó mà có thể vượt qua được. Nếu vượt qua tất cả những cái cơn sóng đó, cơn sóng dữ đó, những dòng xoáy nước đó của nghiệp lực chúng sinh đó, thì đến được bảo tàng. Tức là có nghĩa rằng không nhiễm, không bị nhận chìm, tức là không bị nhiễm, không bị níu lại, không bị trì giữ, mà đều xả hết, vượt qua được tất cả mọi cái sóng gió nói trên, mọi cái cơn xoáy nói trên đó. Thì đương nhiên là người đó đến được bảo tàng. Cho nên có thể nói rằng giống như là Thiếu Lâm ngày xưa nó, anh nào mà vượt qua là Mộc Nhân Mộc Mã nó thì mới được hạ sơn, còn nếu vượt qua được thì ở lại núi. Thì đây cũng vậy, nếu mà vượt qua được tất cả những cái cơn sóng dữ nghiệp lực của chúng sinh trên cái bước đường mà độ sinh đó, thì mới có thể gọi rằng là nghĩa là đăng Niết Bàn sơn, tức là có thể lên được trên núi của Niết Bàn thực sự. Cho nên lấy chuyện độ sinh đó làm cái công phu của tu hành. Tại vì lấy cái chuyện độ sinh làm công phu tu hành là do cái chuyện độ sinh đó mà thành tựu được từ bi. Từ bi đó không có bị nghiệp lực của chúng sinh đó làm tiêu tan. Khi con thuyền từ bi, cưỡi con thuyền từ bi mà độ sinh đó, thì không có bị nghiệp, sóng nghiệp hay là xoáy nghiệp của chúng sinh đó làm cho tiêu tan con thuyền của từ bi. Cho nên đó là để thử thách cái tâm từ bi khi vào trong biển đó, rồi và thử thách cái trí tuệ, tức là cái cách mà hiểu biết để lèo lái cái con thuyền từ bi, vượt qua được tất cả những cái thứ nói trên đó. Cho nên đương nhiên rằng là đạo Phật, cái công phu tu hành của đạo Phật, con đường để đến thành cái Phật quả, tức là đến được bảo sở, là phải là độ sinh, tức là phải đi qua được cái cửa ải mà gọi rằng là vào trong biển nghiệp của chúng sinh, độ chúng sinh mà không chết, mà không bị chìm, mà băng qua được. Thì đó mới có thể thành quả được. Cho nên cái vấn đề thành Phật mới lấy độ sinh làm phương tiện, mới bắt buộc. Do vì như thế đó, thì mục tiêu của đạo Phật nó chính là mục tiêu của đạo Phật đó là nhằm vào cái vấn đề độ sinh. Thế thì cái người học Phật thật sự ra nó là học cái pháp độ sinh. Tại chỉ có độ sinh nó thì mới thành Phật. Thành Phật là tự cứu mình, tức là độ được mình, tức là độ mình bằng lấy cái sự độ sinh để đo lường cái nền tảng độ được mình hay không. Cho nên mình tránh né độ sinh là mình tránh né độ mình. Cho nên sợ hãi sự độ sinh á, là sợ hãi sự độ mình. Mà người tránh né sự độ mình và sợ hãi sự độ mình thì người đó rất là an tâm lắm, nằm ở trong một cái kiếp phàm phu. Giống như một cái câu câu chuyện phim thôi. anh chàng sĩ quan trung úy. Nhưng mà rồi anh say mê một cô nàng kỹ nữ, và cái cô nàng kỹ nữ này thì yêu tinh ma quái vô cùng, lẳng lơ. Nghĩa là theo như là cuộc đời của cô này thì từ năm lên 14 là đã làm nghề mà gái bán hoa, ông bố với bà mẹ. Bà mẹ thì đi mời khách, ông bố thì đi giết mình thằng khách mua hoa cô con gái của mình lấy tiền cướp của. Rồi sau này thì ông bố với bà mẹ đều bị tù, bị giết. Chị này càng lớn càng lăng loạn, càng làm kỹ nữ. Chị này lại lẳng lơ quyến rũ anh chàng sĩ quan. Anh chàng sĩ quan say sưa mê chị này. Rồi vì cái vấn đề mà mê chị này, rồi khi chị này bị bắt đi bỏ tù thì anh này phải giải đi, thì chị này bèn tháo chạy bỏ chạy. Thì anh chàng này lại không cố ý để rượt, cho nên anh chàng này bị cách chức, cách chức xuống lính, xuống làm lính. Xuống làm lính rồi thì vẫn theo đuổi chị này mê mệt. Thì chị này thì cứ quyến rũ anh chàng này. Rồi sau á, chị cũng tình cảm qua lại với anh chàng này. Nhưng mà chị cứ làm khổ anh chàng này là bởi vì chị là gái bán hoa, cho nên chị cứ mai thằng này mốt thằng nọ. Rồi anh này thì cứ đau khổ lắm mà cứ kiên trì làm thế nào để thuyết phục cho chị này trở lại con đường sống bình thường. Cho đến một hôm mà gặp cái chị, có nghĩa là chị chú bà cầm đầu của mấy cô kỹ nữ này, chị này mới kể cuộc đời của cô ả kia cho anh chàng nghe và bảo tốt nhất anh đi tìm một người phụ nữ khác đi, nếu anh muốn có một người vợ hiền, sinh cho anh một đứa con khống khỉnh thì anh đừng nghĩ tới nó, tôi sẽ giới thiệu cho anh một cô nàng khác. Nếu anh muốn có một người vợ biết nấu ăn, biết chiều chồng với người kia, tôi cũng sẽ giới thiệu cho anh được một cô ả vừa ý với anh. Nhưng ở nơi đó anh đừng có hy vọng gì hết. Anh này nói tôi không có cần ai hết, tôi chỉ cần cô ta thôi. Thì vừa nói thì vừa thấy anh này tới tận cái chỗ mà gọi là thanh lâu đó, thì thấy cửa mở ra, thế một anh chàng sĩ quan đang ẵm chị này vào, cười cợt với nhau. Anh chàng sĩ quan thấy anh này giật nổ, mà tại sao mày ở đây, mày đi về chạy lính mày trình diện mày ở đây làm gì? Anh này thì nổi cơn ghen lên, anh ra cãi lại thằng sĩ quan đó. Rồi thì hai bên xô xát, rồi anh đâm sĩ quan chết, rồi anh mà vô tội giết người. Thế anh phải đi trốn, đi trốn thì biết làm gì được, thằng đang cướp, đang làm cướp. Về nước chị này đi, chị này tính nó hoang đàn mà nó cũng liều mạng lắm, thì nó cũng đi ăn cướp chơi cho vui, nó sống với anh. Rồi thì một bữa là một anh chàng nào đó xuất hiện tới, thì nó nói anh chàng đó là chồng cũ hồi xưa của chị đó. Rồi chị lại sống với cái anh chàng chồng cũ. Rồi sau thì hai anh này, một anh là tình nhân đương đại, một anh là chồng cũ, hai anh ấy xô xát với nhau. Rồi chị bình tình nhân, tức là anh trung úy kia, chị lấy mà chị chùm đầu chồng lại, bất ngờ trong hai thằng đang đánh nhau chồng bị đâm chết. Rồi anh này tưởng đâu là như thế mà sống yên với chị, vì vậy là chị chọn lựa mình. Nhưng mà đồ rẻ đâu là chị tính nào thật đấy. Cho đến cuối cùng đó là anh lại ghen giết thêm một người mạng nữa, tình nhân của chị này. Rồi cuối cùng luôn anh chịu không nổi, năn nỉ chị này đủ điều, dẫn tới nhà thờ. Anh bảo chị này lạy chiếc tượng Đức Mẹ đi, sám hối đi, đừng có bao giờ tái phạm như vậy nữa. Anh sẽ sống chị này trọn đời, anh sẽ làm đủ thứ cho chị này. Chị này nó không, nhất định nó không. Anh sau anh chịu hết nổi, anh rút dao ra. Chị này nói giỏi đi, đâm đi, nếu mà anh muốn giữ tôi nó thì anh chỉ có cách giết tôi à, chứ còn nếu anh muốn giết tôi có cách gì anh giữ tôi hết. Rồi thì chung cục thì anh giết luôn chị này, mình bị bắt để mà tòa. Thế mà tòa trong thời gian cũng có quen với một cái ông đó làm văn sĩ, ông đó mới vào tù thăm anh ấy, kể lại câu chuyện đó. Anh bị kết án tử hình nên mới vào thăm, thăm rồi mới kể hết chuyện này. Thế nên đời anh bi đát là thứ cái xảo đó. Thì ra cũng gặp chị này, và ông này mới nói rằng là giả sử thời gian nó có thể đảo ngược lại, anh có bằng lòng rằng là sống một đời sống bình thản, một đời sống tầm thường nhưng bình thản. Giả sử thời gian nó có đảo ngược trở lại, anh có sẵn sàng từ chối cái sự mê hoặc của cô Hà kia không? Anh có bằng lòng rằng là cắt đứt tình cảm không dính dáng gì tới chị kia để anh được sống yên bình không? Anh này khóc, anh tù nhân Trung Quý khóc. Không, tôi không bằng lòng những điều đó, cứ chấp nhận như hiện tại, chịu chết. Tức là cái câu chuyện nó cho mình thấy rằng là cái anh chàng này cái nghiệp nó như vậy sinh ra, chị kia nó cũng nghiệp như thế đó, anh kia nó cũng nghiệp như thế đó. Rồi cái anh này cái nghiệp của anh làm cho anh đau khổ là nó dùng con đường của ái để nó gây cho anh đau khổ tan thương. Rồi cái đó nó còn kinh dị cho đến độ rằng là cho đến chết vẫn không có thể nào giác ngộ, vẫn không mở mắt, vẫn bằng lòng với tình yêu đó. Và nếu thời gian có trở ngược về lại á, anh cũng từ chối rằng là không chấp nhận đời sống không có yêu chị này. Mặc dù rằng là anh nói, anh kể cho mày nghe, và anh nói, anh kể anh từng nói với chị kia mà nếu ngay lúc này đó mà anh giết chị kia đi á, thì có lẽ anh chấm dứt đau khổ. Nhưng anh không giết nổi, tại vì anh cảm thấy đời sống của anh thì thiếu chị này được. Thế mà anh từ là một người ngon lành, từ một sĩ quan trong quân đội mà nó sống với tang thương như vậy, thê thảm điêu linh như vậy, chịu chết như vậy, không có lần. Thế cái nghiệp của con người chúng sinh nó căng cường như vậy đó, cái nghiệp như thế để làm sao cải được. Cho nên giả sử thời gian nó ngược trở lại, nó cũng không cải, nó cũng chịu cải, nên đó gọi là căn cường. Cho nên đây cũng là một cái vấn đề mà gọi là giống như tại chùa Phật Linh mà có một cụ chị Phật tử mà hỏi rằng là bạch thầy chứ mình phóng sinh mà người ta bắt lại thì làm sao? Thì bây giờ sư phụ có nói rằng người ta bắt lại thì mình thả tiếp, thì mình với người ta đấu với nhau, một bên cứ bắt một bên cứ thả, thử xem bên nào lì hơn bên nào. Thì đây Bồ Tát Đạo cũng vậy, một bên nó cương cường như vậy, nó nhất định thay đổi. Bên này nó nhất định không thay đổi lập trường cũ, bên kia nhất định không chịu thay đổi lập trường rằng là cầu được cứu, bên này nhất định không chịu thay đổi lập trường là bỏ cái pháp cứu. Nếu bên này bỏ pháp cứu thì là con thuyền bị đắm, bị chìm, là trường giả tử. Nếu bên này nhất định không bỏ mà thắng được cái lì lợm của dòng xoáy nước, mà vượt qua được cái dòng xoáy nước của chúng sinh, thì đến được bảo sở. Cho nên ngay khi mà mình phóng sinh, nó cũng là chính cái vấn đề là mình đang lái thuyền, mình đấu. Cho nên vì như thế đó, tuy là nói rằng là mọi cái chuyện nó công đức học Phật cũng vậy, phóng sinh cũng vậy, nhưng mà mình cứ để ý thì mình thấy rằng là con người ta khi gặp xoáy nước đó, là nó bắt đầu suy. Tức là gặp một cái xoáy nước nào đó của cuộc đời đó, nó ngăn cản đó, thì hành phóng sinh thôi thất. Gặp một cái dòng xoáy nước nào nó ngăn cản đó, thì cái hành học Phật nó thôi thất. Có thể nó không có thôi thất, tức là nó không mất hẳn, nó xìu đi, nó vong thật. Mà nếu không có người nhắc lại hay là gọi rằng là khuyến khích lại á, thì nó có thể chết luôn. Cho nên thì dù mình nhìn ngay trong cái chỗ mà gọi là học Phật nhỏ bé này, tức là cái vũ trụ này, thì mình thấy cũng có tháng thịnh lắm, cũng có tháng suy lắm. Thế mình có cái tháng rầm rầm bao nhiêu người phát biểu, nghĩa là sung mãn lắm, mình thấy nghe phát biểu giọng ai sung mãn. cũng có cái lúc mà mình thấy rằng là xìu ghê lắm. Thì rằng là cái khi mọi người người ta tu, nếu câu chuyện này nó mà người ta thấm thía đó, thì người ta phải hiểu người ta là một vị thuyền trưởng. Cái thuyền trưởng nó không có cho phép xỉu, cũng như không có cho phép mình đó thôi lui. Nó chỉ có một con đường thôi à, một là tiến lên, hai là chết. Thối lui đồng nghĩa với chết. Thế nhưng mà chính cái vấn đề như thế mà cho nên mọi cái chuyện đó thì nói á thì nó có vẻ nhỏ bé, nhưng mà cái vấn đề nó ở bên trong nó mới là cái vấn đề chuyện lớn, tức là bền, tức là bền bỉ. Tức là không phải là săn nắng chiều mưa, mà là cái chuyện gọi là chuyện hành trì bền bỉ suốt cả một cuộc đời, cho đến đời này sang đời nọ. Thuyền trưởng phải vậy. Đấy, chư Phật đều như thế, chư Phật bao nhiêu đời đều gọi là hành Bồ Tát đạo, không có nản, không có bỏ, không có xìu. Nhưng mà tỷ dụ như cái người học Phật thì có khi thì phát biểu nghĩa là hết sức là hăng say, có khi thì xìu, có khi thì sung mãn với sự phong sinh, có khi thì có vẻ lơ là uể oải. Thành ra cái vấn đề mà đều nó mới là cái vấn đề giá trị. Tại thuyền nó là vậy, cho nên phải đấu, mình phải đấu với cái nghiệp của mình. Đấy là khi dòng xoáy nước nó có hai, một là đối phương, hai là tự mình. Cái tự mình với cái đối phương, hai cái nghiệp đó nó hợp nhất với nhau, nó mới tạo nên sóng dữ. Cũng như cái nghiệp ái của cái anh sĩ quan, cái anh trung úy đó đó, là một dòng xoáy ngầm ở trong tâm của anh, đụng với lại một dòng xoáy lớn ở bên ngoài anh. Đấy, tức là cái cô ả kia, hai cái nó phối hợp lại nó mới làm chết người. Và ngược lại á, cái tốt nó cũng thế, có nhiều khi cái an lành á ở trong tâm mình nó đụng với cái an lành ở bên ngoài, hai cái an lành nó phối hợp thì nó mới tạo nên một cảnh giới cứu người. Cho nên một tâm thanh tịnh đó nó mới có thể hợp nổi với lại một cảnh giới thanh tịnh. Vì vậy phải thanh tịnh mới vãng sinh cực lạc. Cho nên không thể nào chấp nhận một cách gọi là võ đoán và gọi rằng là mê tín, rằng là niệm Phật với tâm cầu may hoặc là niệm Phật với tâm tán loạn cũng vãng sinh. Mình đừng quên rằng là khi mà các vị tăng cao tăng nào đó đó mà nói rằng là niệm Phật tán loạn nó cũng còn vãng sinh, là không phải rằng là cái người niệm Phật tán loạn nó vãng sinh thiệt đâu, mà là niệm Phật tán loạn nó vãng sinh là như thế này. Nó đòi hỏi một cái nguyên nhân, nó đòi hỏi một cái công phu rất là dài. Cũng giống như là một cái ông tiểu phu mà ông chạy ông sợ, ông nói Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, khi con cọp đuổi ông. Do đó về sau này ông được tắc quả La Hán. Nhưng mà không phải vì như thế mà mình dám áp dụng cái chiêu đó, bởi vì cái đó nó đòi hỏi vô lượng kiếp. Đức Phật nói nên vô lượng kiếp nó mới thành. Cho nên mình đừng có mê muội mà mình tổ tổ sư hay chư Phật nói đàng mình hiểu nẻo. Tức chẳng hạn sự này nó ít nói rằng là người niệm Phật tán loạn đó, mà còn vãng sinh nữa hả, cũng là người mà gọi rằng là chuyên tâm. Thì có nghĩa rằng là tán loạn, tức cái ông đó bây giờ ông sợ quan niệm sẵn nhưng mà vẫn thành. Tại vì nhất cử nhất động nhất niệm gì nó cũng là nghiệp gì. Nhưng mà những cái nghiệp đó hỡi ôi nó lâu xa vô tận nó mới có thể thành quả. Mình đâu có thể nào làm cái chiêu đó. Cũng giống như bây giờ một người ta nói như vậy là anh đi học đi, anh cần phải đến trường để đi học đi, anh cứ việc đến trường đi học, ít ra anh cũng biết đọc chữ. Đó. Nhưng mà giờ ta nói anh cứ việc đến trường đi, anh có lười hay là anh học dốt mấy đi chăng nữa đó. 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 Anh cũng là người có học. Không phải vì như vậy mà mình áp dụng cái chiêu đó. Cái đó chỉ là một lời sách tiến mình thôi. Nhưng mà khi mình đi học thực sự, mình học kiểu đó, thầy giáo nó đánh đòn mình, có khi đuổi học mình luôn. Mình phải học cho đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Nhưng mà cái lúc đầu mình chưa chịu đi học gì hết nữa, người ta xách tiếng mình thì nói: anh cứ vác cặp anh đến trường giùm tôi đi, anh cứ đến trường đi, rồi thì anh cũng là người có học. Cái đó cũng đúng, nhưng mà cũng không đúng. Bởi vì nhiều khi đến trường cũng bị tống cổ, cũng giống như là niệm Phật kiểu đó, lên tịnh độ bị tống cổ. Bởi vì mình đừng quên là một người niệm Phật tán loạn và một người niệm dục nó một cách chuyên chú, một mặt niệm Phật, một mặt niệm dục, mà niệm mặt niệm Phật thì tán loạn, mặt niệm Phật thì chuyên chú, vậy thì cái nghiệp nào nó thành? Mình đừng có vô minh đến độ mà mình nói càng nó là cái nghiệp kia nó sẽ thành. Và mình đừng mình phải hiểu rằng là tu hành 100 năm đó, nói sai có một câu thôi cũng đọa, giống như câu chuyện này Bách Trưởng với lại Cao Đồng. Tu hành cả 100 năm đó mà phạm phải về một cái điều gì sai lầm nó cũng đọa. Uống thuốc bổ 100 năm nó mà một ngày uống lộn thuốc chuột nó cũng tiêu. Mình phải hiểu cái nguyên tắc nó như vậy. Cho nên cái nghiệp dục á mà nó chuyên chú mà niệm Phật lại tán loạn, vậy thì cái chuyên chú với tán loạn thì nghiệp nào sẽ sinh, sẽ xảy ra? Cho nên cái câu chuyện đó, cái anh Trung úy anh vào trong nhà thờ anh lạy Đức Mẹ Maria, cầu nguyện Đức Mẹ cứu linh hồn chị kia. Lúc đó anh cũng cầu nguyện vậy, nhưng mà anh đâu có hướng đến Đức Mẹ thật đâu, anh chỉ cầu nguyện Đức Mẹ để cho chị cái trung thành với anh. Cái cầu nguyện của anh với Đức Mẹ chung quy chỉ làm là cái vấn đề gọi là chẳng có gọi là lòng tin gì cả, mà chỉ vì rằng là cái nghiệp của mình thôi. Và cho nên anh chịu cái nghiệp, anh chấp nhận là anh không chịu thay đổi, cho dù thời gian có quay ngược trở lại anh cũng không chịu thay đổi. Như vậy tức là anh cầu Đức Mẹ tán loạn. Nếu mà mình niệm Phật cũng với tâm tán loạn, có hai điều tán loạn, đó là niệm bâng quơ ngồi Nam Mô Di Phật bâng quơ chơi, nghe là thấy ai chặt A Di Đà Phật kiểu bâng quơ tán loạn. Hoặc giả là tán loạn có nghĩa là dốc tâm vào niệm Phật nhưng mà cầu không có hướng đến bên bờ giải thoát, mà dốc tâm cầu Phật đó, để trôi lăn ở trong cơn xoáy của nghiệp lực là tán loạn. Cho nên trong kinh A Di Đà mới nói rằng là phải niệm Phật nó bất loạn mới vãng sinh, nói rành rành lắm mà. Cho nên bây giờ trở lại giống như cô Tịnh Liên chứng minh là tại sao tổ sư, tại sao Phật nói một đàng mình hiểu một nẻo kỳ vậy. Chừng nào Đức Phật khai khẩu á, nói á thì mình mới tin. Nhưng mà Đức Phật không hề nói rằng là niệm Phật tán loạn cũng vãng sinh, Đức Phật không có nói. Và Đức Phật nói rõ ràng là nhất tâm bất loạn vãng sinh. Nhất tâm nó có cái nghĩa là không phải chỉ là chuyên chú một lòng với Đức Phật là nhất tâm. Tại vì chuyên chú một lòng với Đức Phật nhưng cầu về cái ngả của dục lạc đó là tán loạn. Chuyên chú đến Đức Phật nhưng cầu cái vấn đề mà gọi rằng là vô ngã, tức là cái vấn đề gọi rằng là đừng nguyện chúng sinh độ nhất thiết chúng sinh còn cái ngã nữa, thì vô ngã lập tức vãng sinh. Tại cảnh giới của vô ngã nó sinh tử. Niệm Phật như vậy là niệm nhất tâm bất loạn, niệm một tiếng như vậy nó là nhất tâm bất loạn. Cho nên niệm Phật nhất thanh đó, phúc tăng vô lượng. Mà lễ Phật nhất bái tổ diệt hà sa là vậy, là khi mà niệm Phật mà nhất thanh đó, mà niệm nhất thanh mà Đức Phật mà niệm Phật một tiếng hoặc cho đến 7 tiếng mà nhất tâm bất loạn đó, thì mình thử tưởng tượng niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật mà nhất tâm bất loạn, niệm 2 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật nhất tâm bất loạn đều được vãng sinh cực lạc. Thế thì niệm một tiếng nhất tâm bất loạn là niệm thế nào? Niệm một tiếng mà nhị tâm tán loạn là thế nào? Tức là niệm bằng vọng tâm đó, niệm bằng ngã là tán loạn, niệm Phật với tinh thần vô ngã, niệm Phật với tinh thần rằng là y giáo phụng hành, niệm Phật với tinh thần rằng là đó, tất cả những nguyện của Đức Phật đó, trở thành nguyện của mình. Tất cả việc làm của Đức Phật đó là việc làm của mình. Niệm Phật như vậy đó, là niệm nhất tâm bất loại. Một niệm niệm như vậy nó đủ vãng sinh cực lạc. Không phải là hiểu theo nghĩa chữ giống chúng sinh là nhắm mắt nhìn vô tượng Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, một niệm nhất tâm đó là niệm nhất tâm bất loạn. Không phải, rõ ràng vẫn loạn. Bất loạn là ở cái chỗ rằng là Phật với mình vẫn ngăn trở vô vàn, vẫn là hai. Chuyện Phật là Phật, chuyện mình là mình, mình với Phật vẫn là hai. Niệm Phật một danh hiệu mà mình với Phật chỉ còn là một. Nghĩa là tất cả cái gì của Phật nó là của mình. Tất cả những gì Phật làm là mình làm. Mình làm mọi sự vì Phật, Phật làm mọi sự vì mình. Mình làm mọi sự vì Phật đồng với cái nghĩa vì nhất thiết chúng sinh, tức vì Phật. Niệm Phật một tiếng như vậy nó là niệm nhất tâm bất loạn. Còn chúng sinh dẫn chơi toàn là hiểu chữ không à. Cho đến khi tổ sư mà nói như vậy, nó là cứ đinh đinh, cứ lặp đi lặp lại như vậy rồi, cứ cho rằng là tưởng đúng không ạ, mình niệm Phật mà niệm bâng quơ, niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi trong tương lai cũng sẽ được, giống như là cái ông lão mà cọc đuổi đó, tưởng. Nhưng mà ông lão cọc đuổi quên đi là vô lượng kiếp. Đây mình tưởng đó là mình niệm bâng quơ Nam Mô A Di Đà Phật rồi chết kia phát sinh. Thực là phỉ báng pháp môn niệm Phật. Không phải, mà còn lâu lắm, còn ức kiếp vô lượng kiếp, cái niệm tan loạn nó mới thành tựu được. Tại vì dù là trong một niệm tan loạn nó cũng là chủng tử, cho nên khi mình nghĩ ác trong cơn tan loạn cũng là chủng tử, mình nghĩ thiện trong cơn tan loạn cũng là chủng tử. Nhưng mà chỉ có ăn thua chủng tử nào mạnh mới là chủng tử được chuyên chú, được tô bồi. Thành ra nói độ sinh nó mới là khó, bởi cái nghiệp lực của chúng sinh như vậy. Thành ra thắng được cái nghiệp lực ở nơi mình ấy, thì mới vượt được nghiệp lực ở nơi người. Hay nói một cách khác, muốn thay đổi mình thì cần phải dùng cái cách mà đối xử với thiên hạ ở bên ngoài. Làm thế nào mà mình vượt qua được mọi cái gọi rằng là nghiệp lực của thiên hạ mà không có nhấn chìm được mình á, thì như thế đó thì cái nghiệp lực ở trong mình nó bắt đầu khá. Nhưng mà nếu mình sử dụng nghiệp lực mà đụng với nghiệp lực á, thì nó sẽ thành sóng dữ. Cho nên phải sử dụng nguyện lực á, thì mới vượt qua nghiệp lực của chúng sinh. Và một khi vượt qua được nghiệp lực của chúng sinh, thành tựu được nguyện lực của mình á, thì mình không còn nghiệp nữa, chỉ còn nguyện thôi. Mà khi còn nguyện đó, mà niệm Phật mà cầu độ sinh á, tức là vượt qua tất cả những cái chướng ngại của chúng sinh, chúng sinh không nhận chìm mình được đó. Tức là cái ác của chúng sinh không giết nổi mình đó. Cái thiện của chúng sinh cũng chẳng có giữ chân được mình. Cái gì của chúng sinh cũng chẳng có hề mà gọi là chỉ giữ được mình. Mình như là con thuyền nó vượt qua tất cả mọi cơn sóng, sóng nhỏ, sóng to, sóng nguy hiểm hay sóng nhẹ nhàng, bình an. Không cần biết, nó cứ thế nó lướt băng băng đi đó, để mà nó đến được bảo tàng. Thì nếu mà cái nguyện mà nó thành được như thế, nó mà lướt đi trên con đường như vậy, thì con đường đó là con đường độ sinh mà lướt đi được như vậy đó, thì thành được nguyện của chư Phật. Thành ra khi một niệm mà niệm Phật đó, y giáo phụng hành, niệm Phật là niệm mọi cái Phật tri kiến của Đức Phật mà rồi mình hành theo. Và bây giờ mình chỉ có là vì Phật. Mà nếu vì Phật thì Phật chỉ yêu cầu mình một điều, bất kể một chúng sinh nào muốn vì các ngài ấy, thì hãy vì nhất thiết chúng sinh. Cho nên Phật môn phụng sự chúng sinh là báo đáp cùng ơn chư Phật. Cho nên Đức Phật mới nói như vậy. Cho nên nếu một kẻ nào vỗ ngực mà nói là tôi vì Phật, hay tôi thương Phật, hay tôi niệm Phật, thì người đó hãy vì nhất thiết chúng sinh, thương nhất thiết chúng sinh, hay niệm nhất thiết chúng sinh. Cho nên cái tâm niệm độ nhất thiết chúng sinh, nó là tâm niệm Phật. Niệm Phật vậy thì niệm nhất tâm bất loạn, niệm có chính tín. Vậy thì mới biết rằng là tâm cảm của chúng sinh nó khó vượt qua, bởi nó phát nguyện, bởi nó tranh né độ sinh, bởi nó sợ sệt độ sinh. Khi tranh né độ sinh, sợ sệt độ sinh thì đâu có thể nào y giáo phụng hành được, không thể biện minh được, không thể chối cãi được rằng là người như vậy không thể nào y giáo phụng hành được. Y giáo phụng hành là phải độ sinh. Cho nên đừng quên nha, tổ sư của Tịnh Độ cũng độ sinh cho đến chết, cũng mệt mỏi với chúng sinh, cũng phải cố gắng, nghĩa là gọi là thắng kinh nghiệp của chúng sinh, phải kinh nguyện của mấy ngài nó phải lì hơn kinh nghiệp của chúng sinh. Cũng như khi mình phát nguyện phóng sinh thì cái nguyện phóng sinh của mình, cái nguyện phóng sinh của mình phải lì hơn cái nghiệp sát chúng sinh của những chúng sinh khác. Nguyện phải thánh nghiệp thì nguyện đó mới thành. Còn nếu cái nguyện mà đầu hàng á, nguyện mà lúc thì trầm, lúc thì thăng, lúc thì xỉu, lúc thì nghĩa là sung, thì mấy cái nguyện đó đó là chưa phải rằng là thành nguyện của cái người mà y giáo phụng hành hay là học Phật chính chân chính. Cho nên học Phật chân chính đó thì thường khi mà lèo lái con thuyền nó là phải đấu với những cái lúc thăng trầm. Thì cuộc đời nó có lúc thăng lúc trầm, ngoài biển nó cũng có lúc mà thăng lúc trầm, lúc nguy lúc bình yên. Tâm mình nó cũng có lúc lên lúc xuống. Tất cả những đó thuộc về nghiệp, biển nghiệp của mình và của nhất thiết chúng sinh. Gì có cái nguyện đó, thế là cái nguyện nó bất kể là lúc bình hay lúc không bình, lúc yên hay là lúc động, lúc lúc mà ở trong cảnh thiện hay trong cảnh ác gì, cái nguyện nó ăn thua là bất biến thôi. Thành ra mới bảo nói dễ làm khó. Người Trung Hoa nó có cái câu nó nói là thuyết khởi lai dung dị, tố khởi lai đàn. Tức là khi nói thì dễ, mà khi hành thì mới biết là khó. Thành ra cái vấn đề cái là như thế đó, là làm thế nào mà cái nguyện nó đó phải vượt qua tất cả những cái nghiệp ở cuộc đời. Tức là cái người thuyền trưởng khi nào cũng phải đề phòng, cư an tư nguy, ở trong an nghĩ trước đến cái nguy, chứ không phải an là thiệt sung để rồi đến lúc nguy nó thì xỉu. Đến lúc mình gặp gỡ cuộc đời biến chuyển, có những cảnh mà nghịch đến với mình thì mình xỉu đủ mọi cái, khi cảnh thuận đến với mình thì mình sung đủ mọi thứ. Nhưng khi mình sung đủ mọi thứ, mình ngỡ là mình một lòng yêu Phật, yêu đạo. Nhưng mà đến cái khi mà cái cảnh nghịch nó tới với mình, tức là những cái biến đổi gì ở cuộc đời này mà mình phải chịu đựng, mình phải va chạm với mình vì cái cuộc đời nó nghịch ý mình xỉu hết, xỉu lây hoa đạo, thì lúc đó mình không chịu chợt tỉnh ngộ rằng ồ, hóa ra hồi nào giờ mình tưởng mình yêu đạo chứ, nhưng mà khi mà đời nó làm mình thất vọng nó thì mình quên luôn cả đạo, mình chán cả đạo, mình buồn mà miệng với đạo nữa, mình không có thú để mà tư tưởng đạo hay nói đạo nữa. Đúng hệt như anh Chúc Phục cũng kể câu chuyện hai vợ chồng ngồi ăn phở với nhau, ăn cái bánh phở to, hai vợ chồng cùng tâm tắc khen bánh phở to nó ngon hơn bánh phở nhỏ. Thì anh Chúc Phục cũng khen, thì chị Tâm á mới lên tiếng nói rằng là cái cảm giác đánh lừa đó, tại vì cứ nhớ lại hồi xưa đi, mình thường ăn cái bánh phở to xong rồi mình ớn mình chê, rồi mình ăn qua cái nhỏ mình khen, thì nói ui cái bánh phở nhỏ nó ngon hơn, rồi từ đó mình ăn bánh phở nhỏ. Rồi có lẽ bây giờ mình bắt đầu chán chê nó, cho nên mình ăn trở lại cái bánh phở to, mình lại ngồi mình khen ôi cái bánh phở to nó ngon. Và anh Chúc Phục khi nghe chị Tâm nói như vậy thì anh Chúc Phục thoáng khởi được một ý nghĩa, đúng quá là đúng, mình bị cái thức nó xoay sở. Thì cái cuộc đời cũng vậy, nó cho nên đôi cái lúc nó nhiều, rất nhiều người Phật tử sung mãn lắm và cũng tự hào lắm, tự cho mình là bình Sóng gió đến cái nó xỉu à? Cho đến cái người nào mà cái sóng gió của cuộc đời nó ập đến đó, mà người đó vẫn bình thản phong ba, người đó vẫn sung với đạo như muôn thuở, không có một cái chút gì lộ ra cái bản thái để cho người khác thấy rằng là ủa sao mình xỉu, đó mới lợi hại. Còn nếu mà thiên hạ đọc ra được cái mà rằng là mình thanh mình trầm theo cái cuộc đời ấy, thì giống như cô Tình Liên nói thì ông chưa có bản lãnh đâu, nên học lại từ đầu. Cho nên chiến đấu không phải là một cái chuyện tu học, nó là cái vấn đề nói giáo lý này giáo lý kia, đi học với lại thầy này hay thầy nọ gì đó, cái đó không ăn nhầm gì hết, chỉ ăn nhầm cái vấn đề là cái nguyện của mình có chống nổi với lại phong ba của cuộc đời không, của nghiệp không, nghiệp ở nơi mình mà nghiệp ở nơi người hay không, mình có thể lướt đi không, tức là mình có thể bình thản vứt bỏ nó như rằng là chẳng có ra cái giá trị gì, giống như rằng là mình bị ăn trộm, mình bị mất mát, mình có kim cương, có vàng, có bạc, có đồng, có chì, mình bị mất mát nhưng mà kiểm điểm lại nó thì kim cương với vàng còn nguyên, như vậy thì mình có buồn không? Không, mừng như thường, mừng quá, mất mà vẫn mừng, mừng là bởi vì những cái quý nhất phải có, cho nên dù mất mà vẫn mừng. Ở cuộc đời hay mất là buồn, nhưng mà có những cái mất người ta vẫn, người ta lại mừng, là khi người ta bị mất mát nhưng mà người ta kiểm điểm lại thì những cái quý giá nó còn nguyên vẹn, thì người ta có mất những cái thứ nhạt kia đi người ta vẫn mừng như thường. Cuộc đời như vậy, nếu mình coi đạo là nhất á, thì cuộc đời mình có mất cái gì đi chăng nữa chẳng nghĩa lý gì, cũng vẫn mừng như thường. Mừng là sao? Phải kiểm điểm lại mình còn đạo, mình cái nguyện của mình còn, mình có thể mất người này mất người kia chẳng nhầm, mất hết cũng sao, còn miếng còn cái nguyện. Còn nếu mà mình còn cả một đám đông bu xung quanh mà mất cái nguyện, đó mới chí nguy. Đúng hệt như mình còn một đống chì với đồng mà mất cái cục kim cương hay cục vàng của mình đi mất rồi, cái đó mới đau. Cho nên còn rất là nhiều, đủ đồng đủ chì còn lai lá, nhưng mà vẫn nhỏ lệ, vẫn khóc than như thường, dù mất có một viên thôi, đó là viên kim cương, còn bao nhiêu thứ khác còn, tại bao nhiêu thứ khác đánh đổi được. Cho nên thực sự nếu mình coi Phật pháp là kim cương thật sự á, thì thăng trầm cuộc sống này không có làm mình thăng trầm với đạo, mình vẫn vui à, mình duy xuyền gì hết á. Giống hệt như vậy, giống hệt như khi mình còn viên kim cương. Thế nhưng mà cuộc đời thì khi họ mất đồng mất chì rồi, họ chẳng tha thiết gì tới kim cương và vàng nữa, họ muốn buông bỏ, họ muốn vứt hết. Như vậy làm sao họ biết giá trị của vàng và kim cương thật sự? Có nghĩa đồng minh nghĩa là họ không hề biết đó là giá trị. Có nghĩa là xưa nay đó, họ họ có đầy đủ mọi thứ này, họ sung, họ khen cái này, họ khen cái kia, nhưng đến cái lúc mất đi đó thì mình mới biết rằng là họ thực sự coi thế nào là trọng. Mình chưa mất đạo là chưa mất cái gì. Còn nhớ một điều nha, nhất thiết sự vật trên thế gian là đều sẽ mất, chắc chắn rồi. Có cố gắng xây dựng, có cố gắng kêu gọi, có tập trung bao nhiêu, có xây dựng chùa to Phật lớn đâu cũng sẽ mất, có đổ chúng tới đâu cũng sẽ mất, chắc chắn rồi. Tới Đức Phật ra đi cũng bỏ lại hết, cũng từng vì đệ tử đó đắc đạo với đắc gì đó, từng vì đệ tử đó là tự ở nơi các vị đệ tử đó. Đức Phật không bao giờ thấy những vị đệ tử đó là của ta, Đức Phật chỉ thấy con cái của ta giải thoát là ta là giải thoát. Mất giải thoát là mất ta, mất ta là mất giải thoát. Còn Đức Phật không hề thấy thập đại đệ tử hay là 2500 vị A La Hán, đại A La Hán tỳ kheo tăng là của ta. Đức Phật cũng chưa thành thánh, và dù Đức Phật với các vị đó cũng chia tay. Thế mình phải hiểu vậy. Nhưng mà chỉ có một cái thôi, khi mình theo đạo Phật thì mình hiểu rằng là tài sản của mình từ nay trở đi chỉ có một cái à? Đạo Pháp. Còn tài sản của mình không phải là bất kể một cái gì chứ, là cho nên nó chỉ là đồng trì, mất đồng trì nhưng mà kim cương còn, nó không mất, vẫn mừng như thường. Đó là cái khó vượt qua của cái người tu học. Mà trong những cái sự thử thách đó là mình cần phải vượt qua và cần phải nhìn nhận ra. Thế nếu không nhìn nhận ra nó thì mình sẽ bị sóng gió cuộc đời làm chao đảo, vứt cả đạo luôn. Cho nên bất kể một cái gì cũng có thể làm cho mình mất đạo như thường, để chứng tỏ là đạo của mình nó quá cùi, tan giả xưa nay. Thành ra vì như thế nó mà nói chúng sinh nó nan độ là bởi trên cái mặt vấn đề như thế. Nhưng mà làm được cái chuyện mà nan nhất là độ được sinh, chuyện đó là chuyện tối nan hành. Cho nên nói là Đức Phật ở ngũ trường ác thế này đó, hành thử nan sự. Nan sự nó chính là vấn đề độ sinh. Mà lại độ sinh ở cái thế giới này, cái thế giới chúng sinh nó căng cường thế, nó cưng cường thế. Đó là đệ nhất nan sự. Mà người mà hành được đệ nhất nan sự đó, và đương nhiên người đó là có đại lực, đại hùng, đại từ bi mới có thể hành được nan sự. Không có đại hùng, đại lực, đại từ bi không có cách gì mà hành được nan sự. Cho nên có hành nan sự, ngược lại có hành nan sự mới thành tựu được đại hùng, đại lực, đại từ bi. Vì vậy đạo Phật lấy chuyện độ sinh làm cái vấn đề mà gọi rằng là đại thừa Phật pháp. Tức là đại thừa nó bao gồm tất cả những cái đại trí đó, đại từ, đại bi, đại huệ, đại hùng, đại lực, đại, nghĩa là cái gì cũng đại, đại nguyện, đại hạnh. Thành ra vì vậy phải lấy cái vấn đề mà độ nhất thiết chúng sinh nó làm căn bản cho cái vấn đề thành tựu mọi cái đại nói trên đó. Cho nên chứng được đại bát niết bàn, cảnh giới của cái vấn đề đại hùng, đại lực, đại từ bi, đại trí, đại tuệ, đại hành, đại nguyện, đó là cái cảnh giới gọi là đại bát niết bàn. Thành ra chúng sinh khó độ. Thành ra khi phụng hành đó thì nó hai nghĩa phụng hành. Một cái nghĩa phụng hành mình có thể nói là phụng hành trong tinh thần tán loạn, tức là phụng hành theo cái tinh thần mà gọi là chỉ hành theo văn cú. Tức là gọi là phụng hành gì? Thì Đức Phật nói là trì tụng kinh này thì trì tụng văn nghĩa của cái kinh, chứ không có trì tụng cái sự của kinh, tức là hành cái kinh nó vào cái cuộc đời này, tức là đem cái kinh nó áp dụng vào cuộc đời. Cũng giống như cái anh trưởng giả tử này, anh không đem cái nghĩa của cái vấn đề mà lái thuyền đó vào trong biển cả. Anh chỉ hành ở trên trong trang sách, trang vở thôi. Còn đến chừng mà đúng với biển cả thiệt đó thì anh mới vỡ ngửa rằng là anh chỉ biết lái ở trong cái quyển tập đó thôi, quyển sách đó thôi, còn mà biển cả anh không biết lái. Thế thì chúng sinh cũng biết vậy, khi chỉ biết trì tụng những dòng chữ đó thôi chứ không biết trì tụng ở ngay ở trong cuộc đời, không biết trì tụng. Cho nên phục hành bằng cái nghĩa mà quảng, nghĩa hẹp đó, là phục hành là Đức Phật bảo tụng kinh, tôi tụng kinh. Đức Phật bảo tôi niệm Phật, tôi niệm Phật. Đức Phật bảo tôi bố thí, tôi bố thí. Đức Phật bảo tôi cúng dường, tôi cúng dường. Nhưng mà chung cục đều quy về vì tôi, cho tôi. Tôi niệm Phật để tôi được vãng sinh. Tôi bố thí để tôi được giàu có. Tôi phóng sinh để tôi được trường thọ. Tôi tụng kinh để tôi có công đức, để tôi có những cái phúc đức nào đó, chung cục là quy về tôi cả. Mà chung cục đều không không y giáo phụng hành Đức Phật, tức là phụng hành theo lời của Đức Phật, là chung cục làm tất cả những thứ đó vì nhất thiết chúng sinh. Vì nhất thiết chúng sinh được vãng sinh mà tôi niệm Phật. Vì nhất thiết chúng sinh được an toàn đó, mà tôi phóng sinh. Vì nhất thiết chúng sinh thoát sự nghèo khổ mà tôi bố thí. Tôi không có phụng hành theo lối đó, mà tôi phải phụng hành theo tôi. Cho nên tôi khi nào cũng phải nghĩa là làm cái gì đó vì tôi, chứ còn nếu mà không có vì tôi trong đó thì tôi thề không làm. Cho nên vì vậy, nếu vì chúng sinh mà nó khó thì tôi thôi, tôi miễn đi, không làm. Nhưng mà nếu người nào cũng kiểu giống như tư tưởng của tôi, làm sao có Phật? Nếu chư Phật trong quá khứ nghĩ giống hệt như tôi nghĩ hiện tại đó, với cái tư tưởng đó làm sao có Phật hiện tại? Cho nên nếu tôi vì chúng sinh mà tôi phải thành Phật, thì ngay hiện tại tư tưởng tôi không cho phép tôi tránh né sự độ sinh, không cho phép tôi sợ sệt sóng lớn của biển cả, không cho phép tôi bị một cơn xoáy nước nào đó nhận đắm con thuyền. Nếu tôi vì chúng sinh, nếu tôi vì Phật, thì tôi sẽ nghĩ như vậy. Nếu tôi vì Phật thì hiện tại tôi sẽ phát tâm và tôi sẽ làm mọi sự như Đức Phật đã làm, không sợ sệt, không thối thất, không lúc thăng, không lúc trọng. Không phải vì vui mà phóng sinh, không phải vì đông mà phóng sinh, không phải vì lợi mà phóng sinh, không phải vì trường thọ mà phóng sinh, không phải vì phúc báo mà phóng sinh. Tôi phóng sinh chỉ vì cứu. Mà nếu tôi phóng sinh chỉ vì cứu thì lúc nào chúng sinh cũng cần cứu, cho nên lúc nào tôi cũng cần phóng sinh. Còn tôi phóng sinh vì đông thì khi không đông nữa tôi không nghỉ phóng sinh. Nếu tôi phóng sinh vì vui thì hết vui tôi không phóng sinh. Nếu tôi phóng sinh vì để cầu thì khi tôi cầu tôi không phóng sinh. Cho nên chúng sinh thường xuyên rằng là rơi vào trong cái trường hợp giống hệt trường giả tử như vậy. Nên người tu học không có y giáo phụng hành Đức Thế Tôn. Nếu y lời dạy của Đức Phật mà hành á, thì y lời dạy của Đức Phật trong Phật Pháp Đại Thừa ai cũng hiểu một điều rằng là Đức Phật xuất hiện nơi đời không ngoài một đại sự nhân duyên, là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Ngộ nhập Phật chi kiến thì tự dưng nó là đạt được cảnh giới Đại Bát Niết Bàn. Ngộ nhập Phật chi kiến tự dưng có đại trí, đại huệ, đại từ, đại bi, đại hùng, đại lực, đại hành, đại nguyện. Ngộ nhập Phật chi kiến thì có tất cả những cái tinh thần như vậy. Thế Đức Phật khai thị cái chi kiến vào cho mình, chi kiến nó là một cái thứ chi kiến không bỏ sót một chúng sinh, một cái chi kiến đầy đại từ đại bi, đầy đại hùng đại lực, không sợ gian khổ trong cái chuyện cứu độ chúng sinh, đầy đại hành đại nguyện, đầy đại trí đại huệ. Nhớ rằng là Đức Phật đến chỉ một đại sự nhân duyên đó thôi. Cho nên nếu mình y giáo Đức Phật, là mình y giáo ở trong cái tinh thần đó, là làm thế nào mình khai mở cái Phật chi kiến ở đây mình. Em muốn khai mở Phật chi kiến ở đây mình đó, thì đương nhiên mình không có cho phép mình rằng là không dám học lái thuyền, không dám lái thuyền vào biển để đến bảo tàng. Một khi mình không dám lái thuyền vào biển, nó đồng nghĩa với cái vấn đề rằng là mình nói rằng là tôi lượng sức tôi là tôi chưa đủ sức. Và nếu mà khi mà mình đã nói như thế á, thì đương nhiên mình không có một cái quyền lý luận gì hết mà, tại vì mình chưa đủ sức gì cả. Thì mình sao mà mình lại đủ sức để lý luận rằng là cái này hay cái kia dở, và làm sao để mình đủ sức để lý luận rằng là cái này là cái cao nhất, cái này là cái đúng nhất, cái này là cái hơn hết. Mình lấy cái lực nào ở đâu để mình nói như vậy? Khi mà mình tự mình nói là tôi không đủ lực để vào, tức là có nghĩa rằng là tôi chưa đủ lực để vào biển, tức là cái học của tôi chưa đủ lực, tức là tôi chưa học lái thuyền tốt nghiệp cho nên tôi chưa vô. Vậy thì mình làm sao mình đủ tư cách để mình nói rằng là lái thuyền thế nào là hay và lái thuyền thế nào là đến được đích? Thì mình không được phép bàn chuyện đó. thì hoàn toàn không được phép bàn chuyện đó. Mỗi khi mình bảo chứ ôi tôi làm sao mà lái thuyền ra biển được, là bởi vì rằng là tôi học lái thuyền còn dở lắm. Mà nếu tôi học lái thuyền còn dở thì đương nhiên làm sao tôi đủ trình độ để tôi biết rằng là lái thuyền thế nào là trục, và lái ra làm sao là đến được đích. Mà tôi lại cứ tranh luận mấy cái chuyện đó với người khác. Tôi là cái người học hàng hải và không dám ra khơi, bởi vì tôi nói là tôi còn dở, mà tôi cứ cãi với lại những cái người mà từng làm nghề hàng hải, từng làm thuyền trưởng. Nhưng đó cũng là cái bệnh của chúng sinh, bệnh ngã mạn, tức có nghĩa là cái biết chưa đủ mà thường tranh luận cái vấn đề trên cái biết chưa đủ đó của mình, đó gọi là ngã mạn. Đấy là chính là đó là những cái tinh thần gọi rằng là khó đổ mới lại chấp, chấp vào cái mà gọi rằng là cái chi kiến của mình, mà lại một mặt thì hiểu biết chi kiến nó rất là thấp, mà một mặt thì lại chấp cứng cái chi kiến thấp của mình, thực là cương cường, cố chấp và khó độ, hiển nhiên là như vậy. Cho nên người hiểu ở đây chúng sinh khó độ có hai mặt, một mặt là làm thế nào để cho chúng sinh nó bỏ được cái ngã, một mặt làm thế nào để cho chúng sinh dấn thân và độ nhất thiết chúng sinh. Phùng hành cũng có hai mặt, mặt hẹp nó là chỉ biết chấp vào trong văn tự văn cú, mặt rộng á là phùng hành cái giáo pháp của Như Lai vào đời sống, nó vào trong cái nghiệp của mình và nghiệp của chúng sinh. Nhưng mà đương nhiên mình y giáo, tức là mình dựa vào cái giáo pháp giống như anh chị Hiện nói đó. Cái nghiệp của con người nó vào trong cái biển nghiệp và nó chìm, nhưng mà nó nếu nó dựa vào cái con thuyền đó, đó, tức là Phật pháp đó, thì nó không có chìm. Nói một cách khác hơn, nói theo đại thừa đúng nghĩa thì tự mình tạo cho mình con thuyền, đó là nguyện. Nếu mình vào nghiệp, cái biển nghiệp của chúng sinh á, bằng cái nghiệp của mình chỉ chắc chắn. Nếu mình vào biển nghiệp của chúng sinh bằng nguyện thì không chỉ. Cho nên tùy theo cái nguyện, nó là nguyện thật hay nguyện giả. Nguyện giả thì có nghĩa rằng là mình ngỡ nó là nguyện nhưng phải là nguyện. Cũng giống như hồi nãy mà mình chúng ta nói đến cái chuyện mà nhiều khi mình ngỡ là mình xác là sùng mộ đạo Phật, mình mộ đạo Phật ghê lắm đó, là tại vì mình đang yên lành. Nhưng mà khi sóng gió đến cái là thấy ngay à, thấy ngay rằng là mình ngao ngán, mình chán trường rất nhiều tay. Ở trong vũ trụ thì rất nhiều tay, cứ bị tất cả những cái gì đó ở bên ngoài chấn động, từ chuyện gia đình, từ chuyện tình cảm, từ cái chuyện không như ý với cả như ý này kia biến mất, nhận chìm hết. Toàn bộ đa số bị nhận chìm ở trong này là đều là do là hoàn cảnh hết. Đấy, đó là bằng chứng đó. Nắng có tay nào vượt nổi hết chân hơn. Nhưng mà cái khi mà trước khi bị nhận chìm sung lắm thì bây giờ trước đó là cứ vẫn tưởng đúng rằng là mình không bao giờ bị chìm hết, mình nghĩa là sùng mộ đạo Phật ghê lắm. Nhưng mà đến khi nó xảy ra mới biết, chưa gặp xoáy tưởng đâu mình lái thuyền giỏi, tới gặp cái xoáy nước rồi mới vỡ lẽ. Thành ra cái nguyện cũng vậy, tưởng đâu đó là mình phát nguyện, nhưng mà nguyện đó nó một sớm một chiều chết mất. Thành ra nguyện nó bị cao hứng chứ không phải là cái nguyện phát sinh từ một cái lý tưởng, cho nên không bền được. Còn nếu mà cái nguyện mà từ một cái lý tưởng phát sinh ra đó, nguyện nó phải bền. Và muốn bền thì phải suy nghĩ là nguyện đó là gia tài quý nhất của mình, nguyện đó mình sẽ cưỡi cái nguyện đó qua mọi cái đời sau. Và bằng cái nguyện đó không lìa, cái nguyện đó khẳng định sẽ đưa mình đến bảo tàng. Và cho nên mất cái gì mất, nhất định cái nguyện không có mất. Cho nên chúng sinh khi mà phụng hành hay là hành Phật sự như vậy thì chúng sinh có hai lối hành Phật sự. Hai lối hành Phật sự là bây giờ mình có thể nói như vậy, một lối cũng vậy, một lối hẹp, một lối quảng rộng. Lối hẹp là mình hành Phật sự trong cái ngã sở, cái Phật sự của tôi ưu tiên số 1. Còn cái Phật sự mà nghĩa của rộng á, là cái Phật sự rằng là cái Phật sự ngã sở là Phật sự của chúng sinh sở. Tại sao vậy? Tại vì Phật sự của tôi đó là phụng sự chúng sinh, cho nên cái vấn đề phụng sự ở đâu, hễ phụng sự chúng sinh đó thì tôi hành. Còn những cái Phật sự khác là cái Phật sự là thuộc phạm vi của tôi đó, thì tôi bảo vệ và tôi chăm nom, tôi cẩn thận, tôi hành. Còn những cái Phật sự nào mà nó thực sự nó không thuộc phạm vi tôi thì vui thì chầu mà buồn thì ra. Chứ không có nghĩ rằng là nếu quả tình nó là một cái Phật sự nào đó, nó là một cái sự tốt gì đó thì tôi sẽ hết lòng mà làm. Cũng giống như bây giờ chẳng hạn, giờ như sư phụ bây giờ Phật sự của sư phụ là nói ví dụ thôi, tức là quân minh, nhưng mà bây giờ nói ví dụ từ dung mời mình vẫn đi giảng, Đức mời mình vẫn đi giảng, Khuôn Việt mời mình vẫn đi giảng, mình vẫn coi những Phật sự đó hệt như là Phật sự của mình. Chứ mình có coi riêng rằng là Phật sự ở Quân Minh là khác nhau, ưu tiên một, Phật sự của Từ Dung hay Phật sự của Linh Phong hay Phật sự của Phong Việt gì đó là thứ yếu. Tôi rành nhá, tôi rành thôi. Nhưng không, nhưng mà mình vì cái vấn đề rằng là Phật sự tức là ủng hộ đạo tràng hay ủng hộ chúng sinh, mình vẫn nỗ lực như được mà không có nghĩ cái vấn đề họ rằng là mình phải lo chuyện mình trước cái đã. Rồi tôi rảnh á thì quý vị mời tôi tới, không rảnh thì thôi. Tôi không cần biết quý vị chết sống hay quý vị thăng trầm, tôi không biết, biết cái của tôi thôi. Thì người ta hành Phật sự nó hay có cái như thế, người ta chỉ biết cái người ta. Còn những cái khác á thì vậy đó, vui tới buồn đi. Còn nếu mà cái Phật sự của mình nó là thuộc về Phật diện, cái phương diện là hoằng pháp đời sinh thật sự thì bình đẳng. Thì bây giờ có giảng pháp của Quân Minh này cũng như giảng pháp của Khung Việt, cũng như giảng pháp của Từ Dung, giảng pháp của Linh Phong hoặc là giảng pháp của Bình Đức thì bình đẳng thôi. Hay ngay chủ khinh anh cũng vẫn hết lòng thôi, cũng vẫn làm đúng bổn phận như vậy thôi, cũng vẫn làm hết lòng như vậy. Nhưng mà thiên hạ thì có cái chung, có cái riêng. Những cái riêng thì ưu tiên, cái chung á thì như thế thôi. Cái chung thì với cái tinh thần nói kia cái kiểu bằng là vui thì làm mà buồn thì thôi, đó là chung. Còn cái riêng của mình đâu có chuyện đó. Cái riêng của mình thì sống chết ngày đêm, sống chết mà gầy dựng. Cho nên cái Phật sự đó chung cục nó vẫn chỉ là vì tôi và cho tôi, nó không hề là vì Phật sự đúng nghĩa. Còn nếu vì Phật sự đúng nghĩa là vì chúng sinh, vì vấn đề mà vong sinh của pháp, cho nên ví dụ thôi, cái những cái bài học nhỏ nhỏ ví dụ thôi, ở đây sư phụ vong sinh mà vong sinh đều mà thường xuyên nữa, thế nhưng nếu bên Mỹ vong sinh mình trợ lực, bên Canada vong sinh trợ lực, bên Việt Nam vong sinh trợ lực, ở đâu phong sinh sư phụ cũng nhúng tay vào, mình cũng trợ được. Mà mình không nghĩ rằng là phải có sự cạnh tranh, tức là mình phải dồn hết cho Quân Minh và để cho mấy nơi kia phải thua mình. Không có, tại vì sư phụ chỉ nghĩ đến vấn đề là cứu. Thành ra ở nơi nào cứu cũng tốt hết. Cho nên nếu mình sợ rằng là bên Mỹ mà không có lực để mà cứu nữa, mình chú Bằng Cường làm không nổi, thì về sau này chúng sinh ở bên Mỹ sẽ mất cái người cứu. Cho nên mình phải hỗ trợ chú Bằng Cường hết mình. Thầy dân Pháp phong sinh ở bên Việt Nam rầm rộ, Tôi cũng muốn duy trì cái rầm rộ đó để cho người ta học cái pháp phóng sinh đó, cho nên tôi cũng vẫn ủng hộ thầy Trần Phạm. Rồi ở bên Lugano hay rồi ở bên Canada, anh Niệm Đức hay là Huệ Cư này cái phóng sinh, mình cũng bằng cách này bằng cách nọ để mà có thể ủng hộ được là ủng hộ, từ tinh thần cho đến vật chất. Mà bình đẳng thôi, mà sư phụ không có nghĩ rằng là phóng sinh ở đây đó là cái của mình, còn phóng sinh mấy cái kia là cái của thiên hạ. Nếu mình có cái ý nghĩ như vậy mình có tội mới đạo Phật kia lắm. Và như vậy mình mới thực tâm cứu, mình bị sanh, bị lợi, bị ngã. Cho nên hành Phật sự cũng vô hình chung, mình cũng hành Phật sự bị ngã lắm. Cho nên mình có cái Phật sự riêng của mình, dù là những Phật sự khác cũng trùng với mình, nhưng mình không không giúp và mình không hành, và mình chỉ nghĩ trong cái riêng của mình ưu tiên một cho mình thôi. Đó là những cái vấn đề gọi là tán loạn, đó là vấn đề của một trường giả tử học Phật pháp chưa thông, cho nên mới lái thuyền theo cái lối như vậy, lái thuyền xoay vòng vòng trong cái ngã sở của mình không ra khỏi. Cho nên hành Phật sự cũng hành vòng vòng trong cái ngã sở Phật sự của mình, mà không có vào được trong cái biển Phật sự mênh mông. Không thoát cái tâm bình đẳng được. Thế là Phật sự theo cái lối như thế là Phật sự đầy cái mà của riêng tôi, không có cái của chung. Phật sự không có cái của chung, chỉ có của riêng thôi. Thành ra của ai mới làm. Mà tinh thần như vậy làm sao mà gọi là tinh thần Phật sự đúng nghĩa. Mà tinh thần Phật sự nó phải có hỗ tương giữa nhau, tức có nghĩa rằng là chùa này giúp chùa kia, đạo tràng này giúp đạo tràng nhỏ, hay là chỗ Hoằng Pháp này giúp chỗ Hoằng Pháp kia. Nhưng mà điều đây mình thấy cái ví dụ cái như thế đó. Ví dụ như bảo rằng là bây giờ mình có cái riêng của mình ấy, bây giờ thì mình chỉ lo riêng mình, còn mấy cái mà chung trả với lại mọi người ấy, thì mình nói cái đó không phải của tôi, cho nên tôi màng, tôi cần, tôi để đó, khi nào vui á thì tôi nhảy vô đó. Khi nào tôi buồn á thì tôi lo chuyện tôi. Đó không là một cái bài học. Nhưng mà ít người nhận ra, nếu mà nhận ra đó thì đương nhiên nó không phải trường giả tử rồi, thì nó khá. Hay là nếu người ta biết đặt câu hỏi giống như cô Tình Liên đặt thì may ra người ta nhận ra, người ta nhận ra cái một cái tinh thần hành Phật sự hết sức là ích kỷ, hết sức là xoay vòng vòng trong cái vòng xoáy của ngã sở, tức là trường giả tử. Và người ta sẽ nhận ra là người ta nguyện của người ta nó mong manh ghê lắm, đụng phải xoáy nước nào là vỡ. Cho nên chưa đụng phải xoáy nước thì con thuyền chạy phăng phăng có vẻ sung lắm, đụng xoáy nước thì con tàu chìm lỉm. Nếu mà những cái bài học đó mà mình chúng ta mà nhận ra nó thì mới có thể cải tiến được nhiều, mới có thể tiến bộ được, mới có thể y giáo phụng hành. Mà y giáo gì? Y chính giáo. Mà phụng hành theo lối gì? Phụng hành theo lối quảng đại. Nên ra vì vậy biết rằng là học Phật nó là để cầu giác ngộ cho mình và cho người. Thế nó ngay giờ học Phật cầu giác ngộ cho mình, và giác ngộ cho mình không thể nào thông qua được cái con đường là giác ngộ cho người. Tại vì chính cái vấn đề giác ngộ cho người mới khiến cho mình được mở bảy cái Phật tri kiến, mình mới thành tựu được đại hùng, đại lực, đại từ bi, mới thành tựu được đại trí, đại huệ, đại hạnh, đại nguyện. Mới thành tựu được như vậy. Cho nên rất nhiều cái nét ở trong cái bài học này mà nói hết đâu, nhiều mặt lắm. từ cái mặt mà là sợ sệt mà tránh né. Cái vấn đề mà vào biển để mà đến bảo tàng, không vào biển thì đến bảo tàng, không vào được cái biển độ sinh thì không thể nào mà thành Phật đạo. Và bây giờ mà bảo là tôi tu học mà tôi tránh né chuyện mà độ sinh thì đồng nghĩa là tôi tránh né chuyện thành Phật đạo. Mà nếu tôi tránh né chuyện thành Phật đạo và độ sinh đâu, học Phật làm gì ấy? Thì rõ tôi là người dở hơi. Chính tôi cũng chẳng hiểu rằng là tôi muốn gì nữa, là bởi vì rõ ràng là cũng giống như người ta nói vậy, tôi đi học lái máy bay để tôi trở thành phi công. Nhưng mà tôi nói ôi tôi học lái máy bay nhưng mà tôi nói thiệt nữa, tôi không thích làm phi công và tôi cũng sợ máy bay lắm. Thế thì tôi đi học lái máy bay làm gì vậy? Quá là dở hơi. Trong câu chuyện này cũng ngầm ám chỉ đó. Tại vì nếu mà mình học mà mình không có xung pha vào như vậy thì mình học làm gì? Thì nó học là phải xung pha, mà xung pha thì phải xung pha theo lối nào, đừng có xung pha mà xoay vòng vòng trong cái xoáy nước. Xung pha kiểu đó chỉ có gọi là làm cho mình với người chết. Cho nên thầy Hạnh Đạt từ xưa đến nói một câu mà Dư Vũ kính trọng tới vô cùng: mình đi đâu bán vé số cho thầy tiền tượng cũng bị mấy chùa từ chối hết á. Mấy chùa nó nói rằng là tụi tôi cũng có kêu gọi cho chùa khác phiền ghê lắm á, tại vì tôi kêu hết chùa này chùa kia cả ngày kêu Phật tử phiền lắm, ngày nó thôi đi xin thầy thông cảm. Mà một cái ngôi chùa nó hồi đó là thầy thiện tường xuất thân từ ngôi chùa đó ra, một ngôi chùa từ chối thẳng thừng như vậy không giúp thầy thì mình còn tin vào nơi nào nữa đâu. Đến chùa nào mình cũng chẳng dám mở môi mở miệng, nhưng mà đến chùa cuối cùng rồi là chùa thầy Hạnh Đạt đó, lúc đó soạn vali thấy ngồi như đó thì nhìn thấy nó, ủa thầy đem vé số gì vậy? Thì thấy hỏi mình mới dám trả lời, nói rằng là tôi đem vé số thầy tiền tường bán để cho thầy làm quỹ xây chùa đó mà. Thầy đang ủa sao thầy ở đây mấy bữa thầy không bán đi? Thôi tôi nhìn thấy cái bảng thầy treo đang kêu gọi mọi người đóng tiền để xây hậu liêu mà tôi đâu có dám kêu, tại vì ở đây chùa thầy đang kêu tiền rồi. Thầy nó không có đâu, tôi khi nào ưu tiên cho chùa khác là tôi nói với Phật tử nó là chùa mình tính sau, mà chùa thiên hạ mình đóng góp để cho chùa người ta xây trước thì là chùa mình như nào xây sau. Đó. Thầy biết tại sao tôi bày vậy không? Nếu nói không, thầy nói rằng là tôi bày như vậy người ta có lợi lắm, là người ta có công đức, người ta cúng dường được nhiều chùa khác. Và tôi hỏi nói thiệt thầy nha, chùa người khác đó, chùa người khác mà người ta còn cúng nữa thì chùa người ta làm sao người ta không cúng? Hay thiệt. Kiếm có lắm á. Thật là hiếm có đó. Nghĩa là đi bao nhiêu năm sống mới gặp được một thầy như vậy. Và rồi bán hết số vé số đó luôn. Mà còn bán nhiều hơn nữa là vì lý do làm sao biết không? Rất nhiều người mua vé số xong họ tên họ cho lại, họ nói thầy con cúng dường thầy, trúng là thì thầy được. Còn mình lại lấy cái số người ta cúng dường bán lần thứ hai nữa, lấy tiền nó đem để đưa thầy tiền thưởng. Thầy tiền thưởng cảm ơn thầy rất là nhiều, nhưng vụ nói thầy đừng cảm ơn thôi, người thầy cảm ơn là thầy Hạnh Đạt. Kể hết cho thầy tiền thưởng nghe từ đầu chuyến cho đến cuối chuyến, đi Mỹ hoặc Pháp chẳng bán được cái vé số nào, rồi đến thầy Hạnh Đạt bán hết. Mấy cái đó mình nói là nhỏ vậy chứ nhưng mà lợi hại lắm, khó làm lắm, rất khó làm. Cho nên nhiều khi cơ vụ mình 40 năm trời hoằng pháp rồi mình cũng kinh nghiệm với cái chuyện nó ghê lắm, thấy rõ cái tinh thần mà gọi là hành Phật sự của chúng sinh. Người ta hành Phật sự trong tinh thần ích kỷ, người ta biết người ta rồi, người ta muốn nhờ mình nó thì người ta nhờ thẳng tay, nhưng mà còn cái chuyện của người ta lo, cái chuyện của mình người ta lơ. Rồi cái chuyện của mình á, chuyện của người ta nó thì người ta nhờ, người ta như cầu mình người ta nhờ. Đâu đâu vậy, Phật sự của người ta cần dành cần gì người ta nhờ mình thần mình, nhưng mà cái chuyện mà bình thường mình đi làm Phật sự thì phớt lờ, không có cái chút đóng góp gì vào cái phương diện mà gọi là tinh thần chứ còn tài chính đâu khỏi nói, cũng có cần Xưa nay mình đâu có kêu gọi tài chính đâu mà gọi là tiếc tiền hay gì, nên mà gọi là cái tinh thần đó, đóng góp vào một cái tinh thần đó. Cũng có mà, ích kỷ lắm, biết chuyện mình à, cũng bao giờ thấy xuất hiện hay ho hé gì đâu. Thành ra hành Phật sự với những cái tinh thần mà xoay vòng tròn những cái xoay nước như vậy đó, những người mà hành Phật sự theo tinh thần nó cần phải vượt qua cái xoay nước thì mới có thể đến được bảo tàng. Phải thấy cái Phật sự nó là cái Phật sự là vì chúng sinh nhưng không phải là Phật sự vì mình, cho nên không có cái ngã sở nào trong đó hết. Một khi lấy đương nhiên chúng sinh làm ngã đó, thì cái ngã sở chính là chúng sinh sở. Cho nên mở rộng cái sự mà gọi là hoạt động của mình mang bằng sự tính toán, chỉ bằng đúng cái tinh thần là lợi ích thôi, lợi lạc thôi. Cho nên kỳ vừa rồi ra Bắc mà khi chỉ diệu thân chỉ than thở rằng là ở Nam Đồng không mệt, không có đông như chị mong muốn. Không phải chị Diệu Thân nói đâu, chị Trung nói nghe chị Diệu Thân nói, cũng như là ở Hạ Long mà đã đầy sân như vậy rồi nhưng mà còn muốn là phải nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Nên vì vậy khi mà ngồi ăn ở trong phi trường đó, thì Dư Vũ mới có nói những vấn đề đó. Thực tâm ra khi Dư Vũ đi giảng pháp mình không có mong đâu, mình chỉ có mong rằng là mình mong phẩm hơn là mong lượng. Mình mong rằng là trong đó có nhiều người hiểu hơn là mình mong rất đông mà chẳng hiểu gì. Phàm phu thì cứ chỉ thích đông là thích lượng à. Cho nên mình kể câu chuyện cho chị Trung nó nghe, nghe câu chuyện Trí Giả Đại Sư mà thuyết pháp ba hội nó càng lúc càng đông mà ngày ngưng. Ngài đúng không mát? Chúng sinh mới mát. Ngài là người có trí tuệ cho nên càng đông đó, ngài hết giả. Nhưng thật xuất ra thì nếu mà con lắng nhìn nó thì bây giờ thì từ thầy Kim Từ đến Huệ Sâm có mặt ở trong những buổi nó thấy thực sự ra không biết sao nhưng mà sư phụ giảng ở ngoài Bắc hai ba cái kỳ vừa rồi nó mình thấy thích nhất, thích hơn giảng ở ngoài hay ở Mỹ hay là ở miền Nam. Mình thấy tinh thần chiến hào họ có vẻ nghĩa là gọi là tha thiết mà họ có vẻ sung sướng, không có công nhận như thế. Khác hẳn là ông thấy rằng là tôi giảng ở bên Đức hay là bên Thụy Sĩ hay là bên Tử Dung hay là bên Khu Việt nhiều, nghĩa là họ nó biểu lộ một cái tinh thần mà sung sướng đó. Sung sướng mà nghĩa là nó lộ ghê ra lắm, kể cả nghĩa là ở Hạ Long theo bây giờ đó người mình thấy như là cái bác Mai Hòa gì Tắc Bạch hai lần đều khóc, mà bác Tắc Bạch khóc mà mấy cái người ngồi nghe Tắc Bạch cũng khóc. Và trong khi mấy tay kia là cứ chỉ mong cho thiệt đông thôi, mà trong khi làm với ba cái buổi giảng ở bên nó thành ra mất hết cái thời giảng mà thứ ba ở Hạ Long nó sư phụ tiếc lắm, tại cái bài giảng đó mình giảng cũng gọi là thấm thía cho họ lắm, cũng hay lắm đó. Họ thích lắm mà cái bác Mai Hòa với bác Thoa với Tắc Bạch cũng rất là hay. Sư phụ cảm thấy rằng là trong bao nhiêu thời mình đi giảng cái đi thuyết này kia gì mà ba cái lần giảng trong mấy 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 cụ ở chùa Nam Đồng cũng như là mấy bác ở tại chùa Hạ Long như vậy đó, mà sư phụ cảm thấy rằng là mình có một cái gần gũi như cho nên sư phụ mới tuyên bố vậy. Sư phụ nói là nếu không phải nhân duyên thì tôi với mấy cụ mấy bác cũng gặp nhau, bởi vì tôi nghĩ rằng quả là Đức Phật Dược Sư đưa tôi đến gặp mấy cụ, Đức Phật đưa Dược Sư đưa mấy cụ đến gặp tôi. Thằng Mai Hòa nghe cô nói cảm động lắm, nhắc đi nhắc lại. Nếu cần cái phẩm hơn, có người đánh động vô cái tâm khảm người ta lắm, cho nên như mình hô ngày mai tôi đi phóng sinh cả bầy đi. Mà hồi đó họ không biết phóng sinh. Thế đó là cái vấn đề nó mình bảo rằng là Cho nên sau những cái buổi giảng, những cái lần đầu tiên mình đi giảng ngoài Bắc, mình nhìn Phật tử ngoài Bắc đó, cho nên có nói với lại thầy Hành Tịnh á, thì mình nói là chị Trung, chị muốn làm sao phục hồi Phật giáo ngoài Bắc mình kia. Cái vụ nó phục hồi Phật giáo ngoài Bắc không phải chuyện khó đâu. Nếu chính quyền cứ dễ dàng á, cho Phật giáo thì cái vấn đề khôi phục Phật giáo miền Bắc dễ lắm, tại Phật tử miền Bắc nghe đạo nó có vẻ giống như họ cảm động lắm á, họ quý ghê lắm, mà họ có vẻ như là họ nghĩa là sung sướng lộ ra mặt. Họ có vẻ nghĩa là họ nó là họ quý kính, không khác với lại Phật tử ở trong Nam cũng như là Phật tử hải ngoại. Bây giờ Phật tử hải ngoại hay trong Nam là trình độ hơn, nếu nói là trình độ hơn, trình độ có hơn nhưng mà cái tâm thành thì thua. Tại nhiều khi trình độ hơn nhưng mà nó lại cao ngạo, mà nó lại kiêu mạn, mà nó lại tự phục mình, thành ra nó không có tâm thành. Còn mấy người Phật tử này họ không có trình độ gì cả, cho nên họ rất là thành tâm, họ nghe mà họ khi nào cũng biểu lộ, mà họ chăm chú ghê lắm, người nào người đấy mà ngồi là cứ như vậy này, cứ như vậy này, đó. Cứ chắp tay xá này, này. Hết cả buổi giảng nhìn nó biểu lộ một cái tâm thành nó ghê lắm. Cho nên chính vì vậy mà Sư Phụ mới nhận lời giảng đêm thứ hai. Mới đầu mình chịu, mới đầu mình chỉ nói giảng một đêm thôi, nhưng mà sau buổi giảng thứ nhất mình nhìn cái tâm thành của họ, rồi mình chấp nhận giảng đêm thứ hai. Trong mới đầu mình cũng bảo rằng là địa phương khó khăn quá, anh ra thôi không giảng đâu, không giảng thời này. Đấy. Nhưng mà sau đó thì mình thấy rằng là địa phương dễ giảng, thấy không? Địa phương nó làm khó dễ gì đâu, chẳng có một cái một nhân viên nào xuất hiện hết, mà cũng chẳng có một người nào cấm cản, cũng chẳng có một người nào năng gì hết. Trong khi rằng là họ xin địa phương rằng là thuyết giảng địa phương, mà thì giảng nhưng mà đừng có làm bồ nào quá, vậy là xong rồi. Rồi thì giảng pháp hai thời thiên hạ đều sung mãn như vậy thì kia họ cái sự cảm xúc, cái sự bộc lộ, cái sự này cái gì của họ nó hiện hiện ra bên ngoài, và mình thấy rõ như vậy. Cho nên không phải là cứ trình độ cao đó là Phật pháp khá đâu. Trình độ cao theo lối trưởng giả tử thế này, trình độ sách vở cao nhưng mà trình độ lái thuyền kém lắm. Trình độ sách vở thì khá nhưng mà trình độ lái thuyền thì eo lắm, tệ lắm, ẹ lắm. Anh ra có nhiều người đi, nhiều khi trình độ sách vở nói ra lời nhưng mà chèo rất hay. Đối với Sư Phụ là mình chỉ nhòm vào cái thực á, mình nhìn lên mình Sư Phụ là thầy bói về Phật pháp ở trên những cái vấn đề nó, mình bói trên những vấn đề nó là mình nhìn, mình test tâm con người, hay là mình test nên là trình độ con người qua tất cả những cái diễn biến này. Anh nói chung quy nó tóm lại cho mình qua cái câu chuyện này, cái câu chuyện này thật ra là nó có cái ý nghĩa cũng rất là hay, cũng rất là hợp những cái hoàn cảnh mà hiện tại lắm, đối với lại cái tình cảnh hiện nay con người từ là Phật sự đến từ ý giáo phụng hành, đến từ cái niềm tin họ cứ ngỡ, họ tưởng không, họ tưởng bở. Nhưng mà Sư Phụ thì biết là họ là trưởng giả tử không, mà họ thì lại cứ ngỡ là họ cứ bị giống như trưởng giả tử nữa, nó cứ ngỡ là mình là nắm vững hết rồi, mình là biết nữa. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là mấy trưởng giả tử này treo thuyền nó bị xoáy nước, nó xoay xoay vòng 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 không à, vòng vòng trong cái ngã sở, chỉ có lo cái của riêng tư tôi thôi, ích kỷ gần chết nữa. Chẳng có một cái tâm địa gì mà có gọi là một cái Phật sự chung hết. Sư Phụ thì trở thành người chung, mà họ thì nhất định không có chịu trở thành người chung. Họ thì là người riêng, nhưng mà mình thì là người chung cho mọi đạo tràng ở mọi nơi. Cho đến là từ chùa Phật Linh cũng vậy, thầy Hành Định mời một Khánh Thành đó, mình cũng đã tranh né rồi, mình có muốn ồn ào đông đảo rồi, nó đến sau này lại vô tình gặp thấy lại nữa, thấy mời nữa, mình lại cũng từ nan, bởi vì mình suy nghĩ như vậy đó. Tại vì nếu mình từ nan như vậy là mình không chịu mà gặp Phật sự mà không chịu làm, mình có tội. Người họ Bồ Tát giới nó gặp giảng Phật pháp không nghe là phạm lỗi, thì pháp sư mà gặp người ta thỉnh mà không giảng là cũng phạm. Cho nên thôi thì mình cũng phải đi giảng thôi, Thiên Long mời cũng phải đi giảng thôi, rồi Phổ Hiền hay là Tiên Phước gì đấy nhưng mình cũng phải đi giảng thôi. Đó. Rồi cho đến cả ngoài Bắc nó ví dụ như vậy thì chùa nó mới giảng mới thôi, mình chẳng câu đâu có mong đi giảng đâu. Bây giờ mình thấy người ta làm thật sự ích kỷ quá. Và cái ích kỷ nó nói lên cái tinh thần của trường giả tử. Cho nên nếu mà không khéo mà chiêm nghiệm hay là hiểu ra nó thì cái Phật sự đó của mình chỉ là một vòng xoáy không hơn không kém. Bài nó không hiểu tại sao tắt cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại